Chương 1526, đình chức không hề gì, tiền lương của ta là chiếu phát ta, chương 1526, đình chức không hề gì, tiền lương của ta là chiếu phát ta. Ngày kế tiếp, thực phẩm xưởng. Triệu Hy Ngạn mới vào hội thương nghị phòng, liền thấy Trần Bá Tuyên ngồi tại chủ vị. Triệu xưởng trưởng tới thật là đúng giờ a, kém một phút đồng hồ liền đến muộn. Ta luôn luôn cực kỳ đúng giờ. Triệu Hy Ngạn cười khẽ một tiếng sau, nhìn một chút ngồi tại bên cạnh Dương Kiến Quốc Triệu Bình Trung, nha, người mới tới. Triệu xưởng trưởng, những chuyện khác chờ chút nói sau đi, ta là đại biểu bộ ủy tới hỏi thăm ngươi một số việc. Trần Bá Tuyên chân thành nói. Trần bộ trưởng người nói. Triệu Hy Ngạn cũng thu lại thần sắc, ngồi tại hắn bên trái hạ thủ. Hôm qua có cảng thương tới tìm kiếm hợp tác, ngươi vì sao không báo bộ ủy? Trần Bá Tuyên nghiêm mặt nói. Ồ, có chuyện này ư? Ta thế nào không biết rõ? Triệu Hy Ngạn giật mình nói. Triệu xưởng trưởng, Lương Duy Quốc nói ngươi thái độ ngạ mạn, không có hợp tác nguyện vọng. Có chuyện này hay không? Trần Bá Tuyên lại hỏi. Lương Duy Quốc, danh tự có chút quen hay. Triệu Hy Ngạn hơi suy tư một chút, lập tức giật mình nói, hả, ngươi nói là trong viện của chúng ta hàng xóm kia là cái gì biểu di phu đúng không? Phúc. Mạnh Tiểu Đông trước tiên cười lên. Mọi người cũng không nhịn được cười ra tiếng. Triệu xưởng trưởng, ta đại biểu. Trần bộ trưởng, không sai biệt làm đến. Triệu Hy Ngạn có chút bất đắc dĩ nói, hôm qua vị kia Lương tiên sinh chạy đến trong viện của ta tìm ta, nói là muốn cùng ta nói chuyện gì hợp tác, ta có quyền gì hợp tác với hắn. Lại nói, hôm qua bộ ủy cũng không đi làm a, loại này hợp tác, ta đi báo cho ai? Báo cho ngươi a. Đây không phải nói linh tinh đi. Triệu Hy Ngạn, ngươi thái độ gì? Trần Bá Tuyên trầm giọng nói, ta hiện tại đại biểu là bộ ủy. Cho nên, bộ ủy là thế nào quyết định? Triệu Hy Ngạn dựa vào trên ghế, chậm rãi nói, đã ngươi cảm thấy ta xử lý không tốt chuyện này. Không phải dạng này, ngươi chỗ tới chỉnh lý tốt. Triệu Hy Ngạn, ta hiện tại liền là đại biểu bộ ủy chỗ tới để ý chuyện này. Trần Bá Tuyên nghiêm mặt nói, chức vụ của ngươi bị tạm dừng, về phần cái gì khôi phục? Về nhà chờ tin tức đi. Trần bộ trưởng. Dương Kiến Quốc đám người đều là nhíu mày. Đây là bộ ủy quyết định. Trần Bá Tuyên lắc đầu nói, các vị xưởng trưởng đừng nói nữa. Cái này, mọi người đều là rơi vào trầm mặc. Chỉ duy nhất Triệu Bình Trung mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê. Tốt, đình chức không hề gì, tiền lương của ta là chiếu phát ta. Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói, nếu như tiền lương không phát lời nói, ta cũng không làm, ta người cả nhà chờ lấy ta nuôi sống gia đình đây. Ngươi. Trần Bá Tuyên lập tức bị nghẹn lời, lập tức cắn răng nói, ngươi yên tâm, tiền lương của ngươi bộ ủy chiếu phát. Vậy là tốt rồi. Triệu Hy Ngạn đứng lên, khẽ cười nói, Trần bộ trưởng, vậy ngươi chậm rãi xử lý cảng thương sự tình a, ta về nghỉ ngơi. Hắn sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Khương Tiên Nhi ngược lại rất hứng thú ngồi tại chỗ không động, nàng cũng muốn nhìn một chút Trần Bá Tuyên đến cùng muốn làm cái gì. Các vị, bộ ủy bổ nhiệm ta làm Hồng Tinh thực phẩm xưởng đại diện xưởng trưởng, còn hy vọng các vị ủng hộ ta làm việc. Trần Bá Tuyên chân thành nói. Trần bộ trưởng yên tâm, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Triệu Bình Trung lập tức hô lớn. Ân. Dương Kiến Quốc đám người liếc mắt nhìn hắn một chút, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Thế nào? Các ngươi không ủng hộ Trần bộ trưởng? Triệu Bình Trung trầm giọng nói. Khẩu hiệu ai cũng sẽ gọi, làm xong ngươi bản chức làm việc a. Chu Lai Phúc trầm rãi nói. Chu xưởng trưởng, ngươi cái này gọi cái gì lời nói? Triệu Bình Trung có chút không vui nói, ngươi là phân công quản lý bảo vệ phó trưởng xưởng, trên nghiệp vụ sự tình, ngươi không hiểu. Ngươi vừa mới tới, ngươi cũng không hiểu a. Lý Phúc toàn khẽ cười nói, Triệu xưởng phó, chúng ta còn không mở hội nghị quyết định ngươi phụ trách cái nào một khối đây, cho nên ngươi tốt nhất còn trước chớ vội mở miệng. Ngươi. Triệu Bình Trung lập tức bị nẹ lời. Được rồi. Trần Bá Tuyên trầm giọng nói, trong xưởng chức vụ như cũ, chúng ta bây giờ việc cấp bách là đem tiểu đương ra lối ra đến Hương Giang đi, các vị có ý kiến gì đều có thể nâng. Trần bộ trưởng đừng nói giỡn. Trương Chí Thần cười nói, ngoại mậu sự tình, chúng ta cũng không hiểu. Chúng ta có thể có ý kiến gì? Lại nói, bộ ủy đã tìm ta cùng Dương Kiến Quốc từng đàm thoại, phòng chừng hai ngày này chúng ta liền muốn đổi đi nơi khác. Trương xưởng trưởng, ngươi hiện tại vẫn là thực phẩm xưởng phó trưởng xưởng. Trần Bá Tuyên cắn răng nói, cái kia, đề nghị của ta là đem tìm Triệu xưởng trưởng gọi trở về, hỏi thăm một thoáng ý kiến của hắn. Trương Chí Thần chân thành nói, a. Khương Tiên Nhi nhịn không được bật cười, nàng cười một tiếng không hề gì, đem tất cả mọi người làm cho tức cười. Tan họp. Trần Bá Tuyên sắc mặt tái xanh đứng lên, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Triệu Bình Trung thấy thế, lập tức đi theo. Ta nói Trương xưởng trưởng, ngươi như vậy đắc tội hắn có khả năng không thích hợp a? Mạnh Tiểu Đông trêu ghẹo nói, ai, không đắc tội cũng không có cách a. Trương Chí Thần bất đắc dĩ nói, lao Triệu chân trước mới bị đình chức, chúng ta chân sau liền bị điều nhiệm đến bộ ủy, điều này nói rõ có người không nghĩ rằng chúng ta dính vào loại việc này. Ồ, Lý Phúc toàn lông mày nhíu chặt, không cho các ngươi dính vào là có ý gì? Kiếm tiền sự tình, tại sao muốn chúng ta dính vào? Dương Kiến Quốc đốt lên một điếu thuốc, dựa vào trên ghế, đây chính là kiếm ngoại hối a, nếu là làm xong, đó là một cái công lớn. Lao Triệu đều bị làm đi ra, chúng ta dựa vào cái gì ăn cái này thịt? Nô. Lý Phúc toàn cùng Chu Lai Phúc đối một chút, đều trầm mặc. Yên tâm đi, không có người sẽ động các ngươi. Trương Chí Thần cười mắng, Mạnh xưởng trưởng quản tài vụ, Chu xưởng trưởng quản an toàn, về phần Lý xưởng trưởng quản là sản xuất. Trên thực tế, cùng nghiệp vụ đều không lẫn nhau quản, nếu là thật đem chuyện làm thành, các ngươi cũng không có công lao gì. Ai? Lý Phúc toàn thở dài. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Trương Chí Thần đứng lên, vui tươi hớn hở nói, buổi tối ta tại Đông Lai Thuận mời mọi người ăn cơm. Cuối cùng đồng sự một chàng. Ngày mai ta liền đi bộ ủy đảm đương bộ nhân sự bộ trưởng. Cái kia lão Dương đây, chức vụ gì? Lý Phúc Toàn hiếu kỳ nói. Ta, tổ chức bộ, bộ trưởng. Dương Kiến Quốc khẽ cười nói, yên tâm đi, lão Lý, người xưởng trưởng này vị trí, không có người dành với ngươi. Xéo đi. Lý Phúc Toàn tức giận sau khi mắng một tiếng, chính mình lại trước cười lên. Người khác cũng có chút buồn cười. Hiện tại Trần Bá Tuyên tọa trấn thực phẩm xưởng, còn không biết rõ sau đó là tình huống như thế nào đây, tuy là Trần Bá Tuyên là chắc chắn sẽ không một mực chấp trưởng thực phẩm xưởng, nhưng mà biến số thực tế quá nhiều. Được rồi. Khương Tiên Nhi đứng lên, các vị xưởng trưởng. Triệu xưởng trưởng để ta truyền lại các ngươi, chỉ cần làm tốt chính mình bản chức làm việc là được, nhất là Lý xưởng trưởng cùng Chu xưởng trưởng. Các ngươi một cái quản tốt sản xuất, một cái quản tốt trong xưởng an toàn, những chuyện khác đều không cần lo lắng.
Đúng.
Mọi người đều là gật đầu. Nói thật, bọn hắn kỳ thực một chút cũng không lo lắng Triệu Hy Ngạn, cuối cùng Triệu Hy Ngạn hiện tại chỉ là bị đình chức, mà lại là ngoại mẫu sự tình, có làm hay không đến hảo, ngược lại đối Triệu Hy Ngạn cũng không có ảnh hưởng gì không phải. Chẳng lẽ thực phẩm xưởng kiếm ngoại hối, Triệu Hy Ngạn liền có thể làm bộ trưởng? Việc này muốn đều không muốn. Chương 1527, hắn ham muốn hàng của chúng ta tham hắn tiền đặt cọc a, chương 1527, hắn ham muốn hàng của chúng ta tham hắn tiền đặt cọc a. Triệu Hy Ngạn còn không ra thực phẩm xưởng, một chiếc màu đen cờ đỏ ngay tại loại kia lấy. Nha, Tạ bộ trưởng. Triệu bộ trưởng. Tạ Thiếu Nông đi xuống, hạ giọng nói, ngươi thế nào đắc tội Lương Duy Quốc? Hắn hôm nay đến bộ ủy khiếu nại ngươi, nói ngươi thái độ ngạo mạn.
Phúc.
Triệu Hy Ngạn nhịn không được bật cười. Bộ kế ủy là thế nào quyết định? Đây không phải đem ngươi đình chức đi. Tạ Thiếu Nông bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ đều tại đại lực tạo ngoại hối. Ngươi làm như vậy có khả năng không thích hợp a. Bộ trưởng, ngươi thật cho là bọn họ là hướng về phía ta tới? Triệu Hy Ngạn trêu ghẹo nói.
Nô.
Ý tứ gì? Tạ Thiếu Nông nhíu mày. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, Lương Duy Quốc đi khiếu nại ta thái độ ngạo mạn, dù sao cũng tốt hơn ta đi ngồi xổm đại lao biết ta. Triệu Hy Ngạn đưa điếu thuốc cho hắn, ta nếu là cùng hắn đem giá cả cái gì thỏa đàm. Vậy ta coi như thật nói không rõ ràng.
T.
Tạ Thiếu Nông hít vào một ngụm khí lạnh, ý của ngươi là Lương Duy Quốc việc này là giả?
Không phải, việc này tám thành là thật, nhưng mà
ngươi có nghĩ tới hay không, dùng hiện tại khoa kỹ tình huống, chúng ta có thể làm ra tới đồ vật, bọn hắn không có lý do làm không được a. Triệu Hy Ngạn lắc đầu nói, lùi một vạn bước nói, khoai tây chiên cũng hảo, mì ăn liền cũng được, đều chẳng qua là trò trẻ con đồ vật, Hương Giang làm không được, Di Châu còn làm không được ư? Bọn hắn không đi Di Châu, nhất định muốn tới nội địa nói chuyện hợp tác, trong này ta cảm thấy có mờ ám.
Cái này mẹ hắn,
Tạ Thiếu Nông toàn bộ người đều không tốt, khó trách Lương Duy Quốc thứ nhất bộ ủy, chỉ mặt gọi tên liền muốn cùng ta nói, đây là cho ta gài bẫy tới.
A.
Triệu Hy Ngạn lập tức cười lên, cái này muốn xem ngươi nghĩ như thế nào.
Ngươi cảm thấy là gài bẫy, ta ngược lại cảm thấy là cái cơ hội.
Ồ.
Lời này nói thế nào?
Tạ Thiếu Nông gấp giọng nói, nếu như ta không đoán sai, Lương Duy Quốc hẳn là đại lượng muốn hàng.
Nếu như từ tứ cựu thành giao hàng, vậy coi như quá phiền toái.
Triệu Hy Ngạn nói khẽ, cho nên tam thành là Phương Nam thực phẩm hai xưởng tới làm chuyện này, cuối cùng nơi đó cách Hương Giang gần nhất. Lương Duy Quốc phòng trừng sẽ trước giao một bút tiền đặt cọc đến bộ ủy, sau đó nói hàng đến giao số dư, cái này số dư ngươi cũng không cần suy nghĩ.
Vậy chúng ta không phải tổn thất lớn rồi ư?
Tạ Thiếu Nông mở to hai mắt nhìn.
Không không không, hắn ham muốn hàng của chúng ta tham hắn tiền đặt cọc a.
Triệu Hy Ngạn chậm rãi nói, chờ hắn đem tiền đặt cọc thanh toán, ngươi trước hết để hai xưởng sản xuất. Hàng không có người thân bút ký tên, ai cũng không cho phép ra nhà kho. Tiếp đó hỏi hắn muốn số dư, một ngày không nhìn thấy số dư, hàng kia liền một ngày không động.
Con hàng này thế nhưng có hạn sử dụng.
Tạ Thiếu Nông trầm giọng nói,
đồ cũ đổi hàng mới a.
Triệu Hy Ngạn bĩu môi nói, đơn giản liền là hai xưởng chữ một nhóm hàng tại nơi đó mà thôi.
Ngươi cho hắn tạo áp lực, nửa năm nhìn không tới tiền, ngươi liền trực tiếp cùng hắn nói hàng quá hạn.
Hàng
quá hạn?
Tạ Thiếu Nông nao nao.
Đúng a, liền nói qua thời điểm.
Chúng ta bộ ủy thế nhưng đối sản phẩm chất lượng có yêu cầu nghiêm khắc, hắn chậm chạp không giao số dư, hàng kia chẳng phải đến tiêu hủy đi.
Triệu Hy Ngạn cười xấu xa nói, đến lúc đó làm điểm hầm rỗng, một mùi lửa cho hắn điểm, tiếp đó mời mấy cái tòa soạn tới tuyên truyền một thoáng, chúng ta tiền cũng kiếm, thanh danh cũng được không phải.
T.
Tạ Thiếu Nông lập tức có chút đau răng, ngươi một bộ này thế nào như vậy thành thạo?
Ai, ngươi muốn nói cái gì?
Triệu Hy Ngạn trợn mắt nói, ngươi dám nói ta nguy hại xã hội?
Ta đem xe ngươi vòng im.
Biệt giới, ta không nói như vậy.
Tạ Thiếu Nông cười rạng rỡ nói, cái kia,
nếu là hắn thanh toán số dư đây?
Thanh toán số dư liền kinh doanh a.
Triệu Hy Ngạn lườm hắn một cái, không phải, ngươi là thế nào lên làm bộ trưởng?
Con mẹ nó ngươi.
Tạ Thiếu Nông sau khi mắng một tiếng, chính mình cũng không nhịn được cười lên.
Cái này mẹ hắn cùng Triệu Hy Ngạn trò chuyện hai câu, chính mình cũng biến đến ngu xuẩn.
Được rồi, chính ngươi từ từ suy nghĩ a, ta về nhà.
Triệu Hy Ngạn ngáp một cái sau, quay người liền lên xe của mình.
Tạ Thiếu Nông nhìn xem bóng lưng của hắn, vừa nhìn về phía thực phẩm xưởng lầu hành chính, quay người cũng tới xe.
Hậu Hải,
khả năng là đi làm duyên cớ, cũng khả năng là thời tiết quá lạnh, Hậu Hải cơ hồ không có người nào.
Triệu Hy Ngạn đem cần câu lắp xong sau, liền dựa vào tại trên ghế nhìn xem mặt hồ ngẩn người.
Nha, lại bị đình chức.
Vương Thủ Thành nắm lấy cần câu tiến tới.
Ai, không có cách ta.
Triệu Hy Ngạn vẻ mặt đau khổ nói, ta hôm qua mới cùng Lô Thái Kỳ gặp xong mặt, liền có người muốn kiếm ta, ta không thể chơi vào, còn không trốn thoát đi.
Ha ha, liền đúng nha.
Vương Thủ Thành cười mang đến, ngươi cho rằng vị trí này là như vậy hảo ngồi?
Còn cố vấn đặc biệt,
ngươi biết cố vấn đặc biệt đều là những người nào đi?
Vậy ngươi và Lô Thái Kỳ nói một chút, để ta từ có được hay không?
Triệu Hy Ngạn bất đắc dĩ nói,
ngươi nằm mơ đi. Nhân gia hiện tại thế nhưng đại lãnh đạo,
ta có thể hay không gặp lấy hắn đều đến chưa biết, ta đi nói cái gì?
Vương Thủ Thành bĩu môi nói.
Nói bậy.
Triệu Hy Ngạn ghét bỏ nói, nếu là không có người gật đầu,
Lý Kha Dân dám mang theo hắn tới tìm ta?
Hắc.
Vương Thủ Thành ngượng ngùng cười một tiếng, lời nói cũng không phải nói như vậy,
bất quá bây giờ phía trên như vậy nào, ngươi lui ra tới cũng tốt.
Hả, định đem ta lấy tới đi đâu?
Triệu Hy Ngạn hiếu kỳ nói.
Sườn sắt thép, bảo vệ khoa phó khoa trưởng thế nào?
Vương Thủ Thành khẽ cười nói.
Bảo vệ khoa phó khoa trưởng.
Triệu Hy Ngạn mở to hai mắt nhìn, sẽ không phải.
Ta bộ này bộ trưởng vị trí cũng không gánh nổi a.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Vương Thủ Thành cười lạnh nói, ngươi Triệu Hy Ngạn là ai?
Đừng nói Ngô Thái Kỳ.
Dù cho liền là đại lãnh đạo tới, cũng không thể để ngươi đi làm đầy tớ a.
Ta.
Triệu Hy Ngạn sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói, cảm ơn, ra ra.
Ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ta tự nhiên muốn xem lấy ngươi.
Vương Thủ Thành đưa điếu thuốc cho hắn, bọn hắn đã muốn cầm ngươi làm văn chương.
Vậy ta liền đem ngươi đá xuống đi, để bọn hắn nhào cái không.
Ai?
Triệu Hy Ngạn phun ra một cái trọc khí, nhìn một chút thiên lặng mặt hồ, lại cảm nhận được dưới mặt hồ sóng ngầm phun trào.
Hai người câu một hồi cá, lại chạy tới Đông Lai Thuận uống một ly, đằng khi về nhà, đã là chạm vào tối.
Triệu Hy Ngạn đem xe ngừng hảo, mới vào viện, liền thấy Triệu Bình Trung ngồi ngay ngắn ở viện ở chính giữa, đầu thật cao vung lên.
Nha, đây không phải Triệu khoa trưởng đi.
Cái gì?
Xòa trụ nao nao, ngươi nói.
Ai là Triệu khoa trưởng?
Còn có thể là ai?
Cũng không thể là ta đi.
Triệu Bình Trung cười tủm tỉm nói, Triệu Hy Ngạn, ngươi chân trước mới đi, chân sau ngươi điều lệnh liền xuống tới.
Ngươi mỗi ngày tại văn phòng ngủ ngon, nhân gia đều nhớ kỹ.
Hiện tại để ngươi đi xưởng sắt thép giữ cửa, hiện tại dễ chịu a.
Hố.
Cả sân lập tức một trận náo động.
Không phải, Triệu Hy Ngạn,
ngươi đi làm phó khoa trưởng a.
Lưu Quang Kỳ hưng phấn nói.
Đúng a, Lưu phó bộ trưởng.
Triệu Hy Ngạn nháy nháy mắt nói, ngươi nhưng ngàn vạn chớ tới trễ về sớm a, không phải đừng nói một cái việc tử, ta cũng không cho mặt mũi ngươi.
Ngoa tào.
Vừa mới còn hưng phấn không thôi Hứa Đại Mậu đám người nhất thời mộng.
Xong, xuất sinh kia nếu là vào bảo vệ khoa, cái kia không được mỗi ngày nhìn kỹ bọn hắn a.
Chương 1528, bọn hắn đây là giao phí bảo hộ, chương 1528, bọn hắn đây là giao phí bảo hộ.
Không phải, các ngươi sợ hắn làm gì?
Triệu Bình Trung tức giận nói, hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ khoa trưởng.
Con mẹ hắn là bộ.
Phó khoa trưởng cũng hảo, khoa trưởng cũng tốt.
Ta thế nhưng quản cán thép cửa chính a.
Triệu Hy Ngạn trầm rãi nói, chúng ta viện hơn phân nửa đều tại xưởng sắt thép kiếm sống, các ngươi tốt nhất ngủ sớm dậy sớm, không phải đến lúc đó đến trễ về sớm, ta nói chết các ngươi.
Lao Triệu, lao Triệu.
Biệt rồi a, chúng ta thế nhưng một cái viện tử huynh đệ.
Hứa Đại Mậu ưỡn nghiêm mặt nói.
Đúng đúng đúng.
Xòa trụ cũng miệng đầy phụ họa, lao Triệu, chúng ta nhận thức đã nhiều năm như vậy,
ngươi cũng không thể dạng này.
Đã được.
Dịch Trung Hải đám người mánh gật đầu.
Không muốn ta làm các ngươi.
Triệu Hy Ngạn nháy mắt nói.
Ai nha, lao Triệu.
Chúng ta không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, về phần dạng này đi.
Miêu Trung Vũ giận trách.
Không muốn ta làm các ngươi cũng thành a.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói, dạng này.
Có một cái tính toán một cái, một người một hộp Trung Hoa, thừa dịp hiện tại cùng tiêu xã không đóng cửa, đi mua lại, ta liền không làm các ngươi.
Ngoa tào.
Triệu Bình Trung giận tím mặt, Triệu Hy Ngạn, ngươi hiện tại là trang đều không giả đúng không?
Rõ ràng ngang nhiên đòi hối lộ.
Ai, cũng đừng nói như vậy.
Triệu Hy Ngạn bĩu môi nói, bọn hắn đây là giao phí bảo hộ.
Cái này mẹ hắn.
Dịch Trung Hải đám người nhất thời đã tê dần.
Dùng Triệu Hy Ngạn cái này xuất sinh tính cách, nếu như không cho hắn mua thuốc, sau đó sợ thật không có một ngày tốt lành qua.
Các ngươi sợ cái gì?
Các ngươi đi xưởng trưởng cái kia nói hắn a.
Triệu Bình Trung đau lòng nhức óc nói.
Nói ta.
Triệu Hy Ngạn lập tức vui vẻ, đi một chút đi.
Các ngươi đi Lý Vi Dân cái kia nói ta thu phí bảo hộ a, ta là không quan trọng.
Bất quá, các ngươi nhưng đến nghĩ thông suốt, Lý Vi Dân đó là người nào?
Nhạn qua nổ lông, các ngươi nếu là đem việc này nói cho hắn biết, bảo đảm không cho phép các ngươi một tuần lễ đến mua một lần.
Biệt giới, chúng ta nhận.
Hứa Đại Mậu lập tức nói, cái kia.
Ta hiện tại đi mua a, theo đầu người tính toán, một người một hộ, không muốn cho, hiện tại mở miệng.
Đầy sân người đều là rơi vào trầm mặc.
Xuất sinh kia nói đúng, nếu là việc này đâm đến Lý Vi Dân vậy đi, vậy coi như thú vị, đến lúc đó bảo đảm không cho phép, một tuần lễ thật đến mua một bao.
Đã mọi người đều không lên tiếng, vậy ta đi.
Hứa Đại Mậu chạy trở về hậu viện, đẩy xe đạp liền hướng về cung tiêu xã chạy tới.
Hắc.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười một tiếng, khẽ hát trở về Tây Viện.
Không phải, các ngươi như vậy sợ hắn làm gì?
Triệu Bình Trung bất đắc dĩ nói.
Con mẹ nó ngươi đừng làm rộn.
Lưu Quang Kỳ tức giận nói, hiện tại lao Triệu xưởng trưởng đều không phải làm.
Làm cái gì phó khoa trưởng, ngươi còn cùng hắn áo, hắn chân trần cũng không sợ mang giày.
Nô.
Triệu Bình Trung lập tức sửng sốt một chút.
Huynh đệ, nếu như Triệu Hy Ngạn vẫn là xưởng trưởng,
vậy chúng ta thế nào náo cũng không đáng kể.
Miêu Trung Vũ giận dữ nói, hắn hiện tại cũng là cái phó khoa trưởng, hắn muốn ngăn ở ngươi hắn muôn miệng, đánh ngươi một chầu, ngươi là có thể đi nói hắn, nhưng mà vậy thì thế nào đây?
Hắn đều là phó khoa trưởng, ngươi một cái phó trưởng xưởng, mặt mũi đều ném xong, sau đó ai còn đem ngươi coi ra gì à?
Ngoa tào, hắn không dám à?
Triệu Bình Trung lập tức bị giật nảy mình.
Không dám.
Phía trước hắn là phó trưởng xưởng thời điểm, trực tiếp tại phòng hội nghị, ngay trước xưởng trưởng cùng rất nhiều lãnh đạo mặt, trực tiếp đem túi văn kiện vùng tại nhân ra trên mặt.
Xòa trụ cười khổ nói, thật đem tiểu tử kia chọc tức, hắn chuyện gì đều làm được.
Cái kia.
Nhân ra liền không tìm hắn phiền thoái.
Triệu Bình Trung thận trọng nói.
Ai nha, đây coi là cái gì?
Lưu Quang Kỳ đốt lên một điếu thuốc, phiền muốn nói, năm đó chúng ta bộ ủy có cái Lý bộ trưởng.
Hắn tìm đến Triệu Hy Ngạn phiền thoái.
Triệu Hy Ngạn trực tiếp ngay trước chúng ta bộ trưởng mặt mắng hắn, còn vỗ hắn một bàn tay. Nói cái gì ta bộ này xưởng trưởng không làm, ngươi bộ này bộ trưởng cũng đừng nghĩ làm.
Ngoa tạo.
Triệu Bình Trung bị sợ đến trắng bệnh cả mặt, cái này,
hắn là người điên a?
Nếu là hắn người điên liền tốt.
Xòa trụ giận dữ nói, hắn từ vào chúng ta viện đến nay, hắn liền không muốn lên lớp biết ta phía trước Tần tỷ bất quá là cái cán sự, hắn liền yên tâm thoải mái ăn bám.
Hiện tại Tần tỷ đều là phó trưởng xưởng, nếu là hắn không đi làm, cái kia nằm mơ đều đến cởi tỉnh, nhưng mà ngươi lại khác biệt, ngươi nếu là không đi làm, ngươi đến chết đói. Ha ha ha. Đầy sân người đều là cười lên. Mà nó, cái kia không biết xấu hổ, khó trách như vậy cuồng. Triệu Bình Trung có chút suối quẩy nói. Cho nên huynh đệ, làm hắn có thể, nhưng mà hắn hiện tại cũng bị làm xuống tới. Ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó hắn đi lên, cùng ngươi đồng quy vu tận. Lưu Quang Kỳ bĩu môi nói. Đến đến đến, tính toán ta sợ hắn có được hay không. Triệu Bình Trung thở dài, bất quá, hắn đi cũng tốt. Trần trưởng xưởng hiện tại thế nhưng đem sự tình đều giao cho ta tại làm, bảo đảm không cho phép việc này thành, ta liền thành xưởng trưởng. Nô. Mọi người nhìn hắn một cái, cũng không có gì biểu thị. Không phải, ta sau đó thế nhưng xưởng trưởng. Triệu Bình Trung nhấn mạnh. Ngươi là xưởng trưởng cùng chúng ta có quan hệ gì? Diêm Giải Thành khinh thường nói, ngươi cần có bản sự, tới xưởng sắt thép làm trưởng xưởng. Vậy chúng ta liền khâm phục ngươi. Còn không phải sao? Lưu Quang Phúc cũng bĩu môi nói, chúng ta nâng lên ngươi, cũng không có gì chỗ tốt. Không phải, ta làm xưởng trưởng. Đến lúc đó đem các ngươi điều tới, mọi người không cùng lên ăn ngon uống say đi. Triệu Bình Trung trợn mắt nói, tới ngươi. Lưu Quang Kỳ cười lạnh nói, ngươi hỏi một chút ca ngươi, hắn có nguyện ý hay không đi thực phẩm xưởng? Ai, lời nói này, ta tại xưởng sắt thép đợi thật tốt, ta đi thực phẩm xưởng làm gì? Miêu Trung Vũ bĩu môi nói, ca, ta làm xưởng trưởng. Ai nha, ngươi làm xưởng trưởng, cũng không thể để ta làm phó trưởng xưởng a. Miêu Trung Vũ bất đắc dĩ cắt ngang Triệu Bình Trung, huynh đệ, phó trưởng xưởng nhưng là muốn bộ ủy bổ nhiệm, cũng không phải ngươi nói ai làm, ai liền có thể làm. Đã đều là bộ trưởng, ta tại xưởng sắt thép làm bộ trưởng, không phải cũng thật thoải mái đi. Ngươi. Triệu Bình Trung lập tức bị nẹ lời. Khó trách nhóm này xuất sinh không đem chính mình coi ra gì, nguyên lai bọn hắn tại nghĩ như vậy. Ngươi a, đừng mẹ hắn mỗi ngày trong sân sĩ diện. Lưu Quang Thiên ghét bỏ nói, ngươi một cái phó trưởng xưởng, giọng so với ai khác đều lớn hơn, không biết còn tưởng rằng ngươi là bộ trưởng đây. Ha ha ha. Mọi người nhất thời lại cười lên. Triệu Bình Trung thì mặt đen lên. Mẹ, sau đó nếu là chính mình thật coi xưởng trưởng, cần phải muốn nhóm này xuất sinh đẹp mắt không thể. Mọi người chính giữa trò chuyện, đột nhiên nhìn thấy Khưu Tam Nương hướng về Tây Viện đi đến. Ai, Tam Nương, ngươi đây là đi đâu a? Diêm Giải Thành vội vàng nói. Hả, ta tìm Tần tỷ tâm sự. Khưu Tam Nương nhìn bọn hắn một chút, các ngươi trò chuyện các ngươi. Nàng sau khi nói xong, liền gõ vang Tây Viện cửa chính. Hứa Đại Mậu cũng vừa hay thở hồng hộc chạy tới, Tây Viện cửa chính vừa mở, hắn lập tức vào vào. Người khác thấy thế, cũng vội vàng tại phía sau hắn. Chương 1529, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, không bằng ngươi giúp ta một việc thế nào? Chương 1529, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, không bằng ngươi giúp ta một việc thế nào? Tây Viện, Triệu khoa trưởng, đây là hiếu kính ngài. Hứa Đại Mậu cười rạng rỡ đem mấy điếu thuốc đưa cho Triệu Hy Ngạn. Ai, hiểu chuyện. Triệu Hy Ngạn cười tủm tỉm gật đầu một cái, sau đó các ngươi cứ đến trễ về sớm, ta cảm thấy không nhớ các ngươi. Ai, cảm ơn Triệu khoa trưởng. Mọi người nhất thời mặt mày hớn hở. Triệu khoa trưởng, ta cũng muốn vào bảo vệ khoa, có thể hay không đem ta vào làm đi? Khưu Nhị Nhu cười quyến rũ nói. Ngươi điên rồi a. Triệu Hy Ngạn tức giận nói, ta con mẹ nó là phó khoa trưởng, không phải khoa trưởng, ta nói để ngươi đi vào liền đi vào, ta tính là cái gì a? Nô. Khưu Nhị Nhu hơi sững sờ, không đúng, hiện tại bảo vệ khoa không phải không có khoa trưởng sao? Chẳng phải là ngươi tối lại ma? Cái kia bảo vệ khoa về ai quản? Triệu Hy Ngạn liếc mắt nói. Vương xưởng trưởng a. Khưu Vạm Vỡ lập tức nói. Cái kia chẳng phải thành. Triệu Hy Ngạn bĩu môi nói, bảo vệ khoa nhìn xem là không khoa trưởng, nhưng trên thực tế là phó trưởng xưởng lãnh đạo, không phải ta đi qua không coi như khoa trưởng đi. Nô. Mọi người hơi sững sờ, cảm thấy hắn lời nói này có đạo lý a. Được rồi, không có việc gì tản đi đi. Triệu Hy Ngạn phất phất tay. Ai? Mọi người lên tiếng sau đều là hướng về ngoài cửa đi đến. Nô. Ngươi thế nào còn chưa đi? Triệu Hy Ngạn nhìn hướng Khưu Tam Nương. Triệu Hy Ngạn, ta cho ngươi giặt quần áo nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh có được hay không? Khưu Tam Nương túi đầu nói. A. Triệu Hy Ngạn, Tần Hoài Như đám người đều là mở to hai mắt nhìn. Không phải, muội tử, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ngươi muốn làm gì? Trương Ấu Nghi hiếu kỳ nói. Ngươi, các ngươi không phải đi làm nha, ta cho các ngươi giặt quần áo nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh, ta một tháng chỉ cần 20 đồng tiền, nếu như các ngươi bao ta ăn ở lời nói, ta chỉ cần 10 khối tiền. Khưu Tam Nương lấy dũng khí nói. Chờ chút. Triệu Hy Ngạn ánh mắt phức tạp nói, ngươi vì sao không tìm đơn vị đi vào đi làm đây? Ngươi tuổi quá trẻ, cho người quét vệ sinh thích đáng ư? Nô. Khưu Tam Nương nhìn hướng Nhan Thanh cùng Vân Chi Hạ, cùng Lưu Hinh Lam. Ai, ta nhưng khác biệt. Nhan Thanh cười nói, ta đều hơn 30 tuổi, hiện tại vào xưởng cũng không kịp a. Trong viện sự tình còn thật nhiều, Nhan Thanh tỷ một người không giúp được, cho nên ta đến giúp nàng. Vân Chi Hạ sau khi nói xong, nhìn hướng Lưu Hinh Lam, ngươi cũng không trông chờ nàng vào xưởng a? Phúc. Mọi người nhất thời cười lên. Ta. Khưu Tam Nương lập tức bả đầu thấp xuống. Ngươi có phải hay không muốn tích lũy tiền vào đơn vị? Triệu Hy Ngạn hiếu kỳ nói. Đúng. Khưu Tam Nương hít sâu một hơi. Ta cũng không nói cả một đời đều ở nơi này cho các ngươi dọn dẹp vệ sinh, đặng ta tích lũy đủ tiền, ta liền đi đơn vị đi làm. Vậy ta cho ngươi tính toán bút chướng. Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói, ngươi một tháng 10 khối tiền, ta tính toán ngươi một phân tiền đều không tốn, hiện tại chỉ tiêu giá thị trường là 700. Ngươi một năm tích lũy 120, phải kém không nhiều 6 năm mới có thể tích lũy đủ tiền, khi đó ngươi nhưng là 27-28, muốn gả người đều có chút phiền toái. Ta không lấy chồng là được. Khưu Tam Nương ngữ khí kiên định, hơn nữa, ta đến lúc đó có đơn vị, cũng không thể khẳng định tìm không thấy nhà chồng. Cũng vậy. Triệu Hy Ngạn vuốt cằm nói, vậy ngươi hà tất bỏ gần tìm xa đây?
Ý tứ gì?
Khưu Tam Nương kinh ngạc nói,
dạng này, ngươi để Tần tỷ cho ngươi tìm đơn vị, ngươi mỗi tháng cho nhai đạo bạn quên 10 khối tiền, quên đầy một năm mới thôi có được hay không?
Triệu Hy Ngạn đốt lên một điếu thuốc.
A, có chuyện tốt như vậy?
Khưu Tam Nương mở to hai mắt nhìn.
Đúng, liền có chuyện tốt như vậy.
Triệu Hy Ngạn cười tủm tỉm nói, bất quá,
ngươi không thể đi ra ngoài nói như vậy, ngươi liền nói Tần tỷ các nàng cho vay ngươi, mượn 700, ngươi muốn trả 1000.
Ta. Khưu Tam Nương ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, lập tức bả đầu thấp xuống, nếu không, ta cũng còn Tần tỷ 1000 a.
Ngốc cô nương, không cần ngươi còn.
Tần Hoài Như cười mắng, xem xét ngươi chính là cái lanh lợi.
Như vậy đi, ngày mai ta cùng xưởng sắt thép chào hỏi, ngươi đi xưởng sắt thép báo danh a.
Nô, vì sao đi xưởng sắt thép?
Triệu Hy Ngạn kinh ngạc nói.
Xưởng may nương môn quá nhiều, mỗi ngày không biết rõ có bao nhiêu thị phi.
Vu Hải Đường bất đắc dĩ nói, ngược lại đều là đi làm.
Cái kia còn không bằng đi xưởng sắt thép đây, ít nhất đãi ngộ cũng không tệ lắm.
Cũng vậy.
Triệu Hy Ngạn lắc đầu, được rồi, Khưu Tam Nương,
ngươi trở về đi, ngày mai nhìn các nàng ai rảnh rỗi, buổi tiếp ngươi đi báo danh là được.
Ta.
Khưu Tam Nương nhìn xem bọn hắn, đột nhiên bái một cái, cảm ơn các ngươi.
Ai?
Triệu Hy Ngạn nhìn xem nàng dạng này, không khỏi nhỏ giọng nói, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, không bằng ngươi giúp ta một việc thế nào?
Chuyện gì?
Khưu Tam Nương kinh ngạc nói.
Nàng một cái nông thôn cô nương, thật sự là nghĩ không ra có gì có thể đến giúp Triệu Hy Ngạn.
Ngươi hiện tại đi ra ngoài, tiếp đó đi tới trước mặt Triệu Bình Trung,
đối hắn cúc ba cái khom, tiếp đó hỏi hắn muốn người nhà đáp lễ.
Triệu Hy Ngạn nghiêm túc nói.
Phúc.
Trong viện nương môn đều là cười lên.
Ngươi nằm mơ đi, ta mới không đi.
Khưu Tam Nương lập tức khuôn mặt từng đỏ, đây không phải chú nhân ra đi.
Ai, đúng a, không chú hắn, ta để ngươi đi làm sao?
Triệu Hy Ngạn nháy mắt nói.
Đi một chút đi, đừng càng quấy.
Tần Hoài Như cười mắng, cái này đều đến giờ cơm.
Tam Nương, lưu tại nơi này ăn cơm tối lại đi thôi.
Cái này
không tốt a.
Khưu Tam Nương có chút do dự.
Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi, đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm.
Triệu Hy Ngạn cười tủm tỉm nói.
Ngươi.
Khưu Tam Nương lập tức trừng ánh mắt lên.
Đi một chút đi.
Tần Hoài Như đẩy Triệu Hy Ngạn một cái, chớ hồi náo.
Tam Nương, ngay tại cái này ăn cơm, chúng ta đồ ăn đều làm liền tốt.
Ai, cảm ơn Tần tỷ.
Khưu Tam Nương mặt mũi tràn đầy cảm kích, nhưng đằng lúc ăn cơm, nàng toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người.
Trong nhà này đồ ăn đều là dùng chậu rửa mặt trang, tối hôm nay đồ ăn có vịt, thịt khô còn có lạp xưởng cùng rau xào thịt bò.
Nàng nhìn cái kia một chậu rau, không ngừng nuốt nước miếng.
Đừng câu lấy, ăn nhiều một chút.
Tần Hoài Như đưa một bát cơm cho nàng sau, lại cho Triệu Hy Ngạn cầm chén đũa đều bày xong, vậy mới kêu gọi mọi người ăn cơm.
Khưu Tam Nương toàn trình não đều ông, nàng phát hiện, nàng đời này cũng chưa từng ăn ngon như vậy đồ ăn, dù cho là ăn tiệc cũng chưa ăn từng tới.
Đằng sau khi cơm nước xong, nàng mới đỏ mặt.
Triệu Hy Ngạn một cái ra môn đều chỉ ăn một bát cơm, nàng một cái nương môn.
Ăn ba chén cơm không nói, đồ uống còn uống 5 ly.
Tam Nương,
cơm nước xong xuôi trong sân đi biết, không phải nhưng không tiêu hóa.
Trương Ấu Nghi trêu ghẹo nói.
Ai, cảm ơn tỷ.
Khưu Tam Nương nhìn một chút nằm trên mặt đất buồn ngủ Triệu Hy Ngạn sau, mí môi một cái trong sân bắt đầu xoay quanh.
Nhan Thanh đám người thì tại cái kia rửa chén, cả sân ngược lại rất hài hòa.
Không biết chuyện bao lâu, nàng nhìn một chút ngồi trong phòng khách nói chuyện trời đất Tần Hoài Như đám người, đi qua cùng các nàng tạm biệt sau, quay người về tới phòng của mình.
Nàng nhìn trống trải gian phòng, không khỏi nằm ở trên giường.
Phía trước ngược lại không cảm thấy một người có cái gì không được, nhưng nhìn thấy Tần Hoài Như cuộc sống của các nàng sau, nàng cảm giác có một nhóm bằng hữu thời gian, quả thực quá tốt đẹp.
Chương 1530, Triệu Hy Ngạn, ngươi nhìn kỹ.
Phó trưởng xưởng là làm kiểu gì?
Chương 1530, Triệu Hy Ngạn, ngươi nhìn kỹ.
Phó trưởng xưởng là làm kiểu gì?
Ngày kế tiếp,
sáng sớm,
Triệu Hy Ngạn hiếm thấy dậy thật sớm, ăn xong điểm tâm sau, vừa tới trong viện, liền thấy mọi người cười rạng rỡ nhìn xem hắn.
Triệu khoa trưởng,
ai, loại thái độ này vậy đúng rồi đi.
Triệu Hy Ngạn cảm thấy vui mừng, mà nó, ta phía trước làm trưởng xưởng thời điểm các ngươi không như vậy tôn trọng qua ta, sớm biết dạng này, ta sớm điều đến bảo vệ khoa đi.
Phúc.
Tần Hoài Như đám người nhất thời cười đến nhánh hoa run rẩy.
Lời này dường như cũng không ma bệnh.
Triệu khoa trưởng ngài nói gì vậy?
Chúng ta thế nhưng một cái viện tử huynh đệ, mọi người đều tại một cái đơn vị, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau không phải?
Lưu Quang Kỳ Ân cần đưa qua một điều thuốc.
Nói đúng lắm.
Triệu Hy Ngạn mỉm cười gật gật đầu.
Lúc này,
khuôn mặt Khưu Tam Nương ửng đỏ đẩy xe đạp đi tới.
Ngoa tạo.
Ngươi nơi nào xe đạp?
Khưu Vạm Vỡ kinh ngạc nói.
Tuổi nhỏ nghi tỷ, nàng nói cho ta mượn cưới.
Khưu Tam Nương có chút xấu hổ nói.
Chờ chút.
Hứa Đại Mậu nhức cả chừng nói, mượn xe đạp còn dễ nói.
Cái này sáng sớm, ngươi đi nơi nào a?
Đi làm a.
Khưu Tam Nương cúi đầu nói, Tần tỷ để ta đi xưởng sắt thép báo danh.
Cái gì?
Trong viện lập tức sôi trào.
Tần Hoài Như, ngươi cái này nhưng không đúng.
Tam đại mụ giận trách, bình thường chúng ta nâng ngươi làm cái sự tình,
ngươi đẩy ba chẳng bốn, hiện tại Khưu Tam Nương ngươi ngược lại còn lên.
Ai, Tam đại mụ,
ngươi cũng đừng nói như vậy.
Tần Hoài Như chậm rãi nói, ta thu cũng là giá công bố.
A,
ngươi thu tiền?
Khưu Nhị Nhu kinh ngạc nói,
nàng và ta vô thân vô cố, ta không lấy tiền, ta giúp không nàng làm việc a.
Tần Hoài Như giận trách,
cái này,
Khưu Tam Nương, ngươi cho nàng bao nhiêu?
Dịch Trung Hải hiếu kỳ nói,
một phân tiền đều không cho, ta mượn Tần tỷ 700 đồng tiền, còn 1000.
Khưu Tam Nương giận dữ nói,
hố.
Cả sân lập tức một trận náo động.
Có phải hay không giá công bố?
Tần Hoài Như trừng mắt nhìn.
Không phải, ngươi đi cầu nàng làm gì?
Triệu Bình Trung cười lạnh nói, ngươi phải vào đơn vị cùng ta nói a.
A, Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn.
A cái gì?
Triệu Bình Trung ngước đầu nói, ta cũng không phải Triệu Hy Ngạn. Ta cái này phó trưởng xưởng thế nhưng có quyền sắc, cái này ăn phẩm xưởng không phải ta chuyện một câu nói đi.
Hố.
Lưu Quang Kỳ đám người nhất thời mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nhìn xem hắn.
Triệu xưởng trưởng,
ngươi sớm nói a.
Hứa Đại Mậu cười quyến rũ nói, chưa nói, buổi chiều ta mời ngươi ăn cơm.
Huynh đệ chúng ta thật tốt uống một ly.
Ai, đúng đúng đúng.
Xòa trụ lập tức phụ hòa nói, tan việc chúng ta về sớm một chút.
Ta tới xuống bếp, bảo đảm ngươi đem lưới đều nuốt vào.
Loại thái độ này vậy đúng rồi đi.
Triệu Bình Trung khẽ cười nói, tam nương,
ngươi đừng nghe Tần Hoài Như, ngay tại gia lão thực ở đấy, ta không muốn tiền của ngươi, ngày mai đi thực phẩm xưởng đi làm.
Cái này,
Khưu Tam Nương lập tức có chút do dự.
Còn đây là cái gì a?
Khưu Vạm Vỡ nghiêm mặt nói, ngươi hiện tại cho ta trở về.
Nhân gia Triệu xưởng trưởng giúp ngươi, đó là coi trọng ngươi.
Còn không phải sao, ngươi thiếu nhiều tiền như vậy, ngươi đến còn tới ngày tháng năm nào đi a?
Khưu Nhị Nhu cũng phụ hòa nói, mau đem xe đạp trả lại nhân gia.
Về nhà ở lấy đi.
Hắn sau khi nói xong, liền cùng Khưu Tứ Nương một chỗ đẩy nàng trở về hậu viện.
Hắc.
Triệu Hy Ngạn lập tức cười lên.
Cười?
Cười cái chùy.
Triệu Bình Trung có chút khinh thường, Triệu Hy Ngạn, ngươi nhìn kỹ,
phó trưởng xưởng là làm kiểu gì?
Hắn sau khi nói xong, liền đẩy xe đạp hướng về ngoài cửa đi đến.
Cái này,
Quách An lập tức có chút chần chờ.
Không phải, thế nào?
Diêm Giải Thành hiếu kỳ nói.
Ngươi nhìn a, hắn nói chính mình dường như tứ cựu thành hoàng đế đồng dạng,
nhưng hắn mẹ liền cái xe đều không có.
Quách An bĩu môi nói, hắn là phó trưởng xưởng không giả, nhưng mà nhân gia Mạnh Tiểu Đông, Trần Mẫn Chi cũng là phó trưởng xưởng, các nàng cũng có xe làm đây.
Ngoa tạo,
mọi người đều là sướng sở.
Lời nói này không mau bệnh a.
Ngươi nói như vậy lên, Triệu Hy Ngạn người xưởng trưởng này đều không làm,
không phải cũng đồng dạng lái xe rêu rao khắp nơi đi.
Hồ Dũng bĩu môi nói,
cũng là a.
Hứa Đại Mậu vớt cằm nói, lão Triệu,
ngươi xe này chuyện gì đây?
Cắt.
Triệu Hy Ngạn lườm hắn một cái, ngươi cho rằng ta làm lâu như vậy xưởng trưởng,
hắn không cho ta làm, không được cho ta điểm đồ vào ta.
Ngoa tạo, xe này cho ngươi.
Lưu Quang Kỳ thét to,
con mẹ nó ngươi điên rồi, đây là nhà nước xe.
Triệu Hy Ngạn cười mắng, ta thống khoái như vậy không làm xưởng trưởng,
bọn hắn không được cho ta phối cái xe cái gì.
T.
Mọi người nhất thời đau răng lên.
Xuất sinh kia thật không phải thứ tốt, đều mẹ hắn không làm xưởng trưởng, còn chiếm lấy nhà nước tiện nghi đây.
Hắc.
Triệu Hy Ngạn cười một tiếng sau, quay người lên xe.
Tần Hoài Như mấy người cũng đều nhộn nhịp lái xe hướng về chính mình đơn vị chạy tới, vừa mới làm trễ mãi cái này một hồi, làm không tốt còn đến muộn.
Mà nó, sớm muộn chơi chết hắn.
Hứa Đại Mậu đám người nhìn xem đi xa xe dịp, răng hàm đều nhanh cắn nát.
Xưởng sắt thép.
Triệu Hy Ngạn xe vừa tới, liền thấy Vương Hổ đã sớm chờ ở cửa.
Lao lãnh đạo.
Ai, nhưng ngàn vạn đừng gọi như vậy.
Triệu Hy Ngạn đưa điếu thuốc cho hắn sau, cười tủm tỉm nói, hiện tại ngươi là lãnh đạo, ta là ngươi thuộc hạ.
Công việc của ta an bài thế nào?
Lãnh đạo, đừng làm rộn.
Vương Hổ vẻ mặt đau khổ nói, không có ngươi, nào có ta hôm nay a.
Đi một chút đi, tranh thủ thời gian, an bài cho ta làm việc.
Triệu Hy Ngạn cười mắng.
Ai?
Vương Hổ chỉ vào phòng gác cửa nói, vậy ngươi ngay tại công việc này a, tại trong gian nhà làm gì đô thành?
Tiểu Trương, tới.
Ai?
Một cái hơn 30 tuổi thanh niên bước nhanh chạy tới, xưởng trưởng.
Ừm.
Vương Hổ giới thiệu nói, Triệu khoa trưởng, đây là Trương Cương, hiện tại đảm đương bảo vệ bộ một đội trưởng. Hiện tại cái này một đám tử chuyện lớn bộ phận đều là hắn đang phụ trách, có việc ngươi phân phó hắn đi làm là được.
Ngươi người nối nghiệp.
Triệu Hy Ngạn trêu ghẹo nói.
Nguyên bản tính toán như vậy, nhưng mà tiểu tử này tính cách cảnh trực, đắc tội Trần Trường Sưởng.
Ta nói ra hai lần, đều bị bác bỏ.
Vương Hổ cười khổ nói.
Trần Trường Sưởng.
Trần Thu Nam A.
Triệu Hy Ngạn nhịn không được bật cười, tiểu tử, ngươi là thế nào đắc tội hắn?
Kỳ thực cũng không chút đắc tội hắn, liền là lần trước hắn mở ra bộ ủy xe dự định đi vào.
Ta để hắn đăng ký, hắn không vui, cho nên liền ầm ĩ hai câu.
Trương Cương giận dữ nói.
Ngươi không có việc gì đắc tội hắn làm gì, hắn người kia luôn luôn tâm nhãn không lớn.
Triệu Hy Ngạn vừa dứt lời, góc áo liền bị Trương Cương giật một thoáng.
Triệu khoa trưởng.
Nô.
Triệu Hy Ngạn vừa quay đầu lại, đối diện lên một đôi phẫn nộ con người, không khỏi vui vẻ, nha, Trần Trường Sưởng.
Triệu Hy Ngạn.
Trần Thu Nam nghiến răng nghiến lợi nói, không có người dạy qua ngươi thế nào tôn trọng lãnh đạo ư?
Trời mới biết hôm qua hắn nghe được Triệu Hy Ngạn bị giáng chức cao hứng biết bao nhiêu, hôm nay còn chuẩn bị thật tốt chế giễu một thoáng xúc sinh kia, thật không nghĩ đến vừa đến đã nghe được xúc sinh kia tại nói chính mình.
Chương 1531, hễ có lương tâm, ta cũng hoài nghi Lý Vi Dân có phải hay không bị quỷ nhập vào người. Chương 1531, hễ có lương tâm, ta cũng hoài nghi Lý Vi Dân có phải hay không bị quỷ nhập vào người.
Nhìn ngươi lời nói này, ngươi cũng không làm qua ta lãnh đạo a.
Triệu Hy Ngạn trêu ghẹo nói.
Ngươi.
Trần Thu Nam lập tức sắc mặt tái xanh.
Lúc này, một chiếc cờ đỏ chạy nhanh đi vào.
Nha, lão Triệu.
A, xưởng trưởng.
Triệu Hy Ngạn vui vẻ cùng Lý Vi Dân lên tiếng chào.
Ai u, huynh đệ.
Ta nói ngươi ngay tại ở lấy rất tốt, ngươi nhất định muốn đi náo, hiện tại sung sướng.
Lý Vi Dân cười mắng.
Ngươi nằm mơ đi, việc này là ta quyết định sao?
Triệu Hy Ngạn cười mắng.
Cũng vậy.
Lý Vi Dân cười lấy lắc đầu, nhìn hướng Trần Thu Nam, Trần Trường Sưởng.
Đây cũng là làm gì chứ?
Không có gì, liền là Triệu Hy Ngạn tiểu tử này ngoài miệng không đem cửa.
Trần Thu Nam nghiêm mặt nói.
Vái, hắn trên miệng nếu là cân nhắc, hiện tại có thể lăn lộn thành như vậy phải không?
Lý Vi Dân cười mắng.
Được rồi, lão Triệu.
Cho ta cái mặt mũi, đừng cùng Trần Thu Nam náo.
Trần Trường Sưởng, ngươi cũng đừng đi tìm lão Triệu suối quẩy, không phải hắn thật náo lên, cũng đừng trách ta không giúp ngươi à?
Biết.
Trần Thu Nam lên tiếng sau, Trương Triệu Hy Ngạn một chút, quay người lên xe liền hướng về trong xưởng chạy tới.
"Lão Triệu,
ngươi cũng đừng cùng hắn náo. Lý Vi Dân vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại thời gian không dễ chịu. Mạnh Nham Thạch cùng điên rồi đồng dạng, nhạc phụ ta lão tử cùng Trần Bá Tuyên cũng không chống nổi.
A.
Triệu Hy Ngạn nhịn không được bật cười, đi, ta liền trông coi cái này xưởng sắt thép cửa chính có được hay không.
Hạ.
Lý Vi Dân lắc đầu, từ trong xe rút một gói thuốc lá ném cho hắn, ngươi thích làm gì làm gì. Đừng đi tìm Trần Thu Nam suối quậy là được.
Đi.
Triệu Hy Ngạn vui vẻ thuốc lá nhận lấy sau, quay người vào cửa vệ phòng. Vương Hổ cùng Trương Cương dặn dò vài câu sau, vậy mới quay người đi theo Lý Vi Dân. Trong phòng gác cửa, Triệu Hy Ngạn nằm ở trên giường nhỏ, thảnh thơi bóc lấy đậu phộng. Không biết có phải hay không là Trương Cương chào hỏi, môn này vệ phòng cơ hồ không có người đi qua, liền là bảo vệ bộ người thay ca, đều là đi một bên khác. Đây chính là đại hán chỗ tốt, chỉ là phòng gác cửa đều có hai cái. Triệu Hy Ngạn nằm một lát sau, cảm thấy có chút nhàm chán, không từ mở ra giúp thưởng giới diện. Lần đầu tiên giúp thưởng, thu được tiểu thuyết Khang Hy đại đế.
Nha.
Hắn lập tức vui vẻ. Đây chính là rất lâu đều không rút đến tiểu thuyết, tháng 2 xong Khang Hy đại đế thế nhưng làm kinh điển. Lần thứ 2 giúp thưởng, thu được viên đạn cuối cùng lưu cho ta.
Lại là Seka.
Triệu Hy Ngạn thở dài.
Lần thứ 3 giúp thưởng,
thu được lựa kiếm.
Cái này mẹ hắn,
cả người hắn đều không tốt. Liên tục 3 lần rút đến sách tình huống vẫn là rất ít gặp.
Đông đông đông.
Đi vào.
Triệu khoa trưởng.
Trương Cương cười rạng rỡ nói, ta cho ngài đánh bình nước sôi,
còn cầm một điểm là trà.
Hắn vừa nói, vừa cho Triệu Hy Ngạn rót một chén trà nóng.
Vãi, ngươi đây không phải thật biết giải quyết nha, lúc ấy làm sao lại đem Trần Thu Nam đắc tội ác như vậy?
Triệu Hy Ngạn trêu ghẹo nói,
ai nha, ta thật là không muốn đắc tội hắn, nhưng mà quy củ liền là quy củ.
Nếu như ta phá quy củ, cái kia Vương xưởng trưởng không được trừng trị ta đi.
Trương Cương vẻ mặt đau khổ nói.
Phúc.
Triệu Hy Ngạn nhịn không được bật cười.
Nói cũng đúng.
Bất quá, ngươi thả hắn đi vào, Vương Hổ cũng không biết ta.
Vương xưởng trưởng không biết, chính ta còn có thể không biết sao?
Trương Cương giận dữ nói, lần này phá quy củ, vậy lần sau
ta liền không nguyên tắc.
Nói cũng có đạo lý.
Triệu Hy Ngạn mỉm cười gật gật đầu.
Vậy ta đem trả cho ngài thả cái này.
Trương Cương cười rạng rỡ nói, ta ở phía đối diện phòng gác cửa,
ngươi có việc gọi ta là được.
Tốt.
Triệu Hy Ngạn lên tiếng sau, liền nhắm mắt lại.
Hắn không biết rõ ngủ bao lâu, lần nữa lúc thức dậy đã giữa trưa,
đang chuẩn bị làm điểm đồ ăn, đột nhiên cửa chính bị người đẩy ra.
Ai u, đến cùng vẫn là Triệu khoa trưởng a, cái này tiểu nhật tử qua
rất thư thái.
Khương Tiên Nhi trêu ghẹo nói,
nô, sao ngươi lại tới đây?
Triệu Hy Ngạn có chút kinh ngạc nói, ta cái này bị giáng chức.
Ngươi cũng bị xuống chức.
Đúng a.
Khương Tiên Nhi nghiêm túc nói, ta hiện tại thế nhưng xưởng sắt thép bảo vệ khoa phó khoa trưởng,
cùng ngươi bình khởi bình tọa.
T.
Triệu Hy Ngạn lập tức có chút nhức cả trứng, các ngươi là thần thông quảng đại a.
Ta trước đây chân mới đi, ngươi chân sau liền đi ra.
Ai, Triệu xưởng trưởng, cũng không thể nói như vậy.
Ta loại trừ phụ trách ngươi an toàn bên ngoài, cái khác chức vụ đều là hư chức, chỉ là vì làm việc cần mà thôi.
Khương Tiên Nhi nghiêm túc nói.
Tốt a.
Triệu Hy Ngạn thở dài, vừa nằm xuống, vừa vặn giữa trưa ngươi không biết do ăn cái gì.
Ngươi đi kiếm điểm ăn tới đi.
Biết, lãnh đạo.
Khương Tiên Nhi cho hắn một cái xinh đẹp xem thường sau, hướng về ngoài cửa đi đến.
Không biết qua bao lâu,
nàng lúc trở lại lần nữa, cầm trong tay hai cái hộp cơm.
Ta đi, lớn man đầu a.
Triệu Hy Ngạn có chút kinh hỉ nói, hiện tại xưởng sắt thép cơm nước không tệ a.
Đi một chút đi, cái này lại không phải trong xưởng, là ta ở bên ngoài mua.
Khương Tiên Nhi bất đắc dĩ nói, trong xưởng một tuần lễ có thể ăn lượng về lớn man đầu cũng không tệ rồi, đại bộ phận thời điểm cũng còn là bánh cao lương tốt ta.
Ngoa tạo.
Triệu Hy Ngạn nhức cả trứng nói, bọn hắn kiếm nhiều tiền như vậy,
liền không biết rõ cho công nhân cải thiện một thoáng cơm nước.
Người yêu cầu xa với Lý Vi Dân tới làm những chuyện này.
Khương Tiên Nhi giật mình nói,
nô, cũng đúng thế thật.
Triệu Hy Ngạn thở dài, hễ có lương tâm, ta cũng hoài nghi Lý Vi Dân có phải hay không bị quỷ nhập vào người.
Phúc.
Khương Tiên Nhi lập tức cười lên.
Được rồi, đừng sú bẩn, tranh thủ thời gian ăn cơm chưa a.
Ai?
Triệu Hy Ngạn ngồi dậy, mở ra một cái khác hộp cơm sau, không khỏi khổ mặt, không phải, sáu cái lớn man đầu a.
Đúng a, không phải ngươi còn muốn cái gì?
Khương Tiên Nhi kinh ngạc nói,
cái này,
đồ ăn đây.
Triệu Hy Ngạn bất đắc dĩ nói, chúng ta cứ làm như vậy ăn a.
Ngươi nằm mơ đi, có man đầu ăn cũng không tệ rồi.
Khương Tiên Nhi giận trách, cái này đều hơn 2 giờ.
Còn đồ ăn đây, ở đâu ra đồ ăn?
Tốt a.
Triệu Hy Ngạn thở dài, xoay tay phải lại.
Hai phần nóng hôi hổi nướng nhũ cắp liền xuất hiện tại trên bàn.
A, ngươi, ngươi có thể lấy ra, còn để ta đi chân chạy.
Khương Tiên Nhi trợn mắt nói,
ngươi không chạy một chuyến, thứ này cũng không cách nào giải thích a.
Triệu Hy Ngạn buông buông tay nói,
ngươi.
Khương Tiên Nhi lập tức nghẹn lời.
Ngươi có muốn hay không?
Triệu Hy Ngạn bĩu môi nói,
tất nhiên muốn, cũng không thể để ngươi ăn một mình.
Khương Tiên Nhi giành lấy một phần nướng nhũ cắp sau, vui thích bắt đầu ăn.
Triệu Hy Ngạn thấy thế, lần nữa vung tay lên.
Hai bình Coca bông xuất hiện.
Sách, vẫn là đi theo ngươi hảo, đến nơi nào đều đói không đến.
Khương Tiên Nhi trêu ghẹo nói,
không ngờ như thế ngươi thật giống như bị đói bụng qua đồng dạng.
Triệu Hy Ngạn cười mắng một tiếng sau, cũng túi đầu bắt đầu ăn.
Không thể không nói, cái này lớn man đầu cũng không tệ lắm.
Rộng mềm mại ngọt ngào, so cái kia bánh cao lương món ngon nhiều.
Chương 1532, Lao Triệu.
Ngươi đừng để ta xem thường ngươi a,
chương 1532, Lao Triệu.
Ngươi đừng để ta xem thường ngươi a.
Hai người đang lúc ăn, đột nhiên cửa chính bị người đẩy ra.
Lao Triệu.
Nô, Khương Tiên Nhi.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Hứa Đại Mậu giật mình nói.
Ai?
Khương Tiên Nhi thở dài, đây không phải Triệu Hy Ngạn đắc tội lãnh đạo nhà, ta là thư ký của hắn.
Cái này lãnh đạo đem hắn thu thập, không thuận tiện cũng trừng trị ta đi.
A.
Hứa Đại Mậu lập tức nhìn có chút hả hê cười lên, cái này cùng lầm người là dạng này. Ngươi là không muốn ra ngoài a?
Triệu Hy Ngạn liếc mắt nói, ngươi trong lúc công tác chạy loạn khắp nơi, có tin hay không ta hiện tại đem ngươi bắt lên.
Biệt giới.
Hứa Đại Mậu lập tức nói, lão Triệu, ta đây không phải cho ngươi mật báo tới đi.
Hả? Báo thư gì?
Triệu Hy Ngạn nhiều hứng thú nói,
chúng ta phó bộ trưởng mang theo một cái nương môn đi nhà kho đây.
Hứa Đại Mậu hạ giọng nói, ngươi nhanh đi nhìn một chút, hiện tại bảo đảm không cho phép còn có thể bắt cái hiện hành.
Chờ chút, các ngươi phó bộ trưởng.
Triệu Hy Ngạn có chút giật mình nói, các ngươi phó bộ trưởng là ai vậy?
Ta biết ư?
Ngươi nhận thức, khẳng định nhận thức A Trung Chính Bắc.
Hứa Đại Mậu nhỏ giọng nói,
Trung.
A.
Khương Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bảo bảo lão tử a?
Không phải, Trung bảo bảo lão tử là Trung Chính Nam, chúng ta phó bộ trưởng là Trung Chính Bắc.
Hứa Đại Mậu bĩu môi nói,
bọn hắn là quan hệ như thế nào?
Triệu Hy Ngạn hiếu kỳ nói,
hắn lao đệ a, quan hệ gì?
Hứa Đại Mậu trợn mắt nói, lao Triệu, ngươi cũng không phải loại kia nhát gan sợ phiền phức người.
Tới ngươi.
Triệu Hy Ngạn cười mắng, ta mới ngày đầu tiên nhậm chức, ngươi liền cho ta làm sự tình a?
Ngươi tại sao không đi tìm Vương Hổ đây?
Ta tìm a, hắn không dám quản a.
Hứa Đại Mậu khinh bị nói, hắn lần trước cùng Trung Sưởng trưởng lên xung đột,
không phải sao? Bị cứ vậy mà làm hai lần, hắn cũng không dám quản.
Không thể nào.
Triệu Hy Ngạn hồ nghi nói, Vương Hổ cũng không phải sợ phiền phức người, hắn hiện tại là đại diện phó trưởng sưởng.
Hứa Đại Mậu buồn bã nói,
ngoa tào.
Triệu Hy Ngạn lập tức nhức cả trứng lên, Trung Chính Nam như vậy vô pháp vô thiên sao?
Không phải ngươi cho rằng?
Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, lão Triệu, ngươi đừng để ta xem thường ngươi a.
Ta nói ngươi không sai biệt làm đến.
Khương Tiên Nhi cười mắng, Triệu Hy Ngạn ngày đầu tiên nhậm chức, ngươi liền để hắn đi đâm lớn như vậy soạn, ngươi vẫn là người đi.
Ai, Khương Tiên Nhi,
cũng đừng nói như vậy a.
Hứa Đại Mậu nghiêm mặt nói, ta chính là không quen nhìn Trung Chính Bắc bộ dáng kia, mẹ, tới cái cô nương xinh đẹp, hắn liền cùng kẹo da trâu đồng dạng dán đi qua, thật không phải cái đồ chơi.
Cô nương kia là tự nguyện.
Triệu Hy Ngạn hiếu kỳ nói,
ngươi nói đùa cái gì?
Trung Chính Bắc to gan, cũng không dám chơi ép buộc cái kia một bộ a.
Hứa Đại Mậu bĩu môi nói, hắn một cái phó bộ trưởng, ngoắc ngoắc ngón tay, cô nương kia đâu còn chống đỡ được.
Ai?
Triệu Hy Ngạn thở dài,
đừng giả bộ khoang làm bộ, ngươi đến cùng có quản hay không a?
Hứa Đại Mậu tức giận nói,
đến, ngươi đi về trước đi.
Triệu Hy Ngạn bất đắc dĩ nói, việc này chờ chút ta đi xử lý.
Thật?
Hứa Đại Mậu kinh ngạc nói,
con mẹ nó ngươi loại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có biện pháp khác?
Triệu Hy Ngạn cười lạnh nói,
đúng thế, đó là.
Hứa Đại Mậu ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh như chớp liền chạy.
Tiểu Triệu, ngươi cũng đừng càn quấy a.
Khương Tiên Nhi nghiêm mặt nói, nếu là phía trước, cái gì Chính Nam Chính Bắc, cái kia đều không tính sự tình, nhưng ngươi hiện tại điệu thấp một điểm.
Ta biết.
Triệu Hy Ngạn đốt lên một điếu thuốc, tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong chúng ta đi chiếu cố vị kia Trung phó bộ trưởng.
Ngươi.
Khương Tiên Nhi nhìn xem hắn, cuối cùng không nói gì.
Nửa giờ sau,
xưởng sắt thép ngoài thương khố,
Trương Cương cầm trong tay một cái chiếc đồng, thần sắc nghiêm túc.
Triệu Hy Ngạn thì cùng Khương Tiên Nhi đứng ở chỗ không xa, nhìn không chớp mắt nhìn xem hắn.
Ba giây sau,
ken ken ken,
đi lấy nước, người tới đây mau.
Trương Cương bên cạnh gõ chiêng đồng bên cạnh hô to.
Hắn cái này một cổ họng kêu đi ra, ngay tại tuần tra bảo vệ thành viên đều đã bị kinh động, bọn hắn cũng bất kể có phải hay không là thật bốc cháy, ngược lại cũng đều hô to lên.
Đi lấy nước, đi lấy nước.
Ngoa tào.
Phân xưởng công nhân, lầu hành chính lãnh đạo, cơ hồ đều bị nổ đi ra.
Đầu năm nay, phòng lửa cùng phòng trộm là đặt chung một chỗ, phòng lửa vẫn là thủ vị, cái này công xưởng nếu là bốc cháy, vậy cũng không đến.
Không tới 5 phút,
nửa cái xưởng sắt thép người đều tới.
Lý Vi Dân mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở ngoài thương khố.
Ai mẹ hắn báo cáo sai tình hình hỏa hoạn?
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều không có lên tiếng.
Trần Thu Nam con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, Triệu khoa trưởng có tới không?
Tới.
Triệu Hy Ngạn từ trong đám người đứng dậy, cười tủm tỉm nói, Trần trưởng xưởng, có gì chỉ giáo?
Triệu khoa trưởng, ngươi là thế nào con người?
Báo cáo sai tình hình hỏa hoạn,
sản xuất đều làm trễ lại.
Trần Thu Nam sụ mặt quát lớn.
Ai, Trần trưởng xưởng,
ngươi cái này gọi cái gì lời nói?
Triệu Hy Ngạn nghĩa chính ngôn từ nói, cái này đi lấy nước ai dám loạn gọi, khẳng định có người phát hiện không thích hợp, vậy mới quát lên.
Có lẽ thế lửa không lớn, nhưng mà nhân ra một lòng vì trong xưởng suy nghĩ, cho nên mới gấp hô to, cái này đều có thể thông cảm được đi.
Lời nói này cũng có đạo lý.
Lý Vi Dân sắc mặt hơi trì hoãn.
Vậy cũng không đúng.
Trung Chính Nam cao mày nói, cái này khắp nơi đều sạch sẽ,
nào có bị lửa đốt qua bộ dáng.
Nô, này ngược lại là.
Triệu Hy Ngạn cũng nhíu mày, trong nhà kho này chất thành cái gì?
Ngoa tạo, nhà kho.
Lý Vi Dân đột nhiên giật mình, không nói hai lời liền quát lớn, mau đem cửa kho hàng mở ra.
Đúng.
Trương Cương không nói hai lời, liền mang theo người vọt vào nhà kho.
Nhưng nhà kho cửa vừa mở, tất cả mọi người trợn tròn mắt.
Chỉ thấy một cái trung niên nhân áo không đủ che thân ngồi tại nơi đó, bên người còn có một cô nương, dùng quần áo phủ lên thân thể của mình.
Hố!
Còn chúng vây xem đều là lên tiếng kinh hô.
Trung Chính Nam lập tức hai mắt tối đen, liền hướng lui về sau mấy bước.
Cái này!
Triệu Hy Ngạn lập tức bị giật nảy mình, quát lớn, Trương Cương, xưởng trưởng để ngươi kiểm tra nhà kho.
Ngươi đây là làm gì chứ?
Ta cũng không biết nhà kho có người a.
Trương Cương nháy mắt bả đầu thấp xuống.
Khu khu khu.
Triệu Hy Ngạn ho khan hai tiếng sau, nghiêm mặt nói, báo cáo xưởng trưởng,
tạm thời không phát hiện tình hình hỏa hoạn, vậy chúng ta tiếp tục tuần tra.
Hắn sau khi nói xong, đối Trương Cương liếc mắt ra hiệu.
Trương Cương lập tức mang theo bảo vệ thành viên theo sau lưng hắn chạy, chỉ để lại mặt trầm như nước Lý Vi Dân cùng một nhóm cật qua của chúng.
Xưởng trưởng,
im miệng.
Lý Vi Dân trừng Trung Chính Nam một chút sau, cắn răng nói, Vương Hổ, trước tiên đem người khống chế lại, tiếp đó liên hệ phối hợp phòng ngự làm người.
Xưởng trưởng, cái này. Trung Chính Nam hù dọa dạng rỡ đều trắng.
A, làm đến cái quỷ gì thành tựu.
Lý Vi Dân nhìn một chút Trung Chính Bắc sau, mang theo người nên ngang rời đi.
Bắt lại cho ta.
Vương Hổ vung tay lên, mấy cái bảo vệ thành viên lập tức lên trước, liền đem Trung Chính Bắc cùng cô nương kia để lại.
Vương Hổ, ngươi.
Trung Chính Nam hung hăng nhìn hắn chằm chằm.
Ai, Trung Xưởng trưởng, ngươi đừng hướng lấy ta tới a.
Vương Hổ bĩu môi nói, ta chỉ là đem người khống chế, ngươi có chuyện gì, đi tìm Xưởng trưởng, không có quan hệ gì với ta.
Hừ.
Trung Chính Nam chừng Trung Chính Bắc một chút sau, vội vã hướng về lầu hành chính đi đến.
Trong đám người,
mà nó, cái này đều để Triệu Hy Ngạn chạy.
Hứa Đại Mậu nhức cả trứng nói,
mẹ nó.
Lưu Quang Kỳ thở dài, tiểu tử kia thật con mẹ nó kê tặc.
Rõ ràng tới cái này vừa ra.
Ai?
Dịch Trung Hải đám người tuy là cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không quá khó chịu, cuối cùng Triệu Hy Ngạn nếu là dễ dàng như vậy mắc lửa, vậy vẫn là Triệu Hy Ngạn ư?
Chương 1533, trước kia còn là tương đối khó xử, hiện tại ngươi tới.
Ta nhưng là không làm khó dễ, chương 1533, trước kia còn là tương đối khó xử, hiện tại ngươi tới.
Ta nhưng là không làm khó dễ.
Triệu Hy Ngạn cuối cùng vẫn là không chạy trốn, bị Lý Vi Dân hô đến trong văn phòng. Hắn mới vừa vào cửa, lại phát hiện phó trưởng xưởng cơ hồ đều tại.
Lao Triệu, tới.
Ngồi đi.
Lý Vi Dân đích thân đứng dậy gọi hắn.
Xưởng trưởng, cái này chuyện nhưng không liên quan tới ta a.
Triệu Hy Ngạn lập tức rũ sạch trách nhiệm, ta cái gì cũng không biết, ai tới hỏi đều là nói như vậy.
Ai, Triệu khoa trưởng thái độ này vậy đúng rồi đi.
Trung Chính Nam lập tức cao hứng nói, đây rốt cuộc là xưởng chúng ta bên trong sự tình.
Cô nương người ta cũng là tự nguyện, nếu không cho cái xử lý tính toán.
Xử lý?
Vương Hổ ánh mắt ngưng lại, nhưng mà cũng không có mở miệng.
Lao Triệu, ngươi ý tứ gì?
Lý Vi Dân cười nói,
ta cảm thấy có thể a.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói, các ngươi là lãnh đạo, các ngươi quyết định là được.
Ai, Triệu Hy Ngạn, ngươi vậy mới như là làm phó khoa trưởng bộ dáng đi.
Trần Thu Nam trầm trọng nói, lần sau nói chuyện chú ý một chút.
Ngươi là thân phận gì liền nên nói như thế nào.
Ân.
Triệu Hy Ngạn nghiêng đầu nhìn xem hắn, không có mở miệng.
Trần Trường Sưởng.
Lý Vi Dân có chút không vui nói, nhân gia lão Triệu đã rất cho mặt mũi,
ngươi còn muốn thế nào?
Sưởng trưởng, ta cũng không nói cái gì a.
Trần Thu Nam mặt mũi tràn đầy vô tội nói, Triệu khoa trưởng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ.
Lúc ấy tại nhà kho người không ít, ngươi nhanh đi làm một chút các công nhân làm việc.
Ta đi a.
Triệu Hy Ngạn có chút giật mình.
Chẳng lẽ ta đi a?
Trần Thu Nam nghiêm mặt nói, Triệu Hy Ngạn, ngươi muốn nhận rõ vị trí của mình.
Ngươi hiện tại cũng không phải cái gì xưởng trưởng phó trưởng xưởng.
Ngươi.
Lý Vi Dân nhướng mày, đang định nói cái gì, nhưng lại nghe được Trung Chính Nam mở miệng.
Ta cảm thấy Trần trưởng xưởng nói có đạo lý.
Trung Chính Nam chậm rãi nói, Triệu khoa trưởng, ngươi đã hiện tại cũng không phải xưởng trưởng, cho nên làm sự tình còn phải làm sự tình.
Ngoa tạo, hai cái này ngu xuẩn.
Lý Vi Dân người đều đã tê dần.
Xoát.
Triệu Hy Ngạn đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
Hảo, ngươi ra ngoài đi.
Trần Thu Nam phất phất tay, cùng đuổi chó dường như.
Đúng.
Triệu Hy Ngạn xoay người rời đi.
Trong mắt Lý Vi Dân tràn đầy lo lắng, Vương Hổ lại có chút nhìn có chút hả hê.
Triệu Hy Ngạn đó là thua thiệt người sao?
Quả nhiên.
Không đầy nửa cách giờ, Trung Chính Bắc cùng một cô nương làm dâm phụ sự tình, cơ hội chuyển khắp xưởng sắt thép mỗi một góc, thậm chí việc này đều kinh động Mạnh Nham Thạch. Vẫn như cũng là xưởng trưởng văn phòng.
Ba.
Trung Chính Nam hung hăng vô bàn một cái.
Triệu Hy Ngạn, ngươi là thế nào làm việc?
Ai, Trung xưởng trưởng, ngươi đây là ý gì?
Triệu Hy Ngạn ủy khuất nói, không phải ngươi để ta đi giải quyết những công nhân kia sao?
Ta đều cùng bọn hắn nói, để bọn hắn chớ nói ra ngoài.
Ngươi,
con mẹ nó ngươi là nói như thế nào?
Trần Thu Nam cũng khí đỏ bừng cả khuôn mặt, con mẹ nó ngươi đó là uy hiếp bọn hắn, còn nói cái gì?
Nếu ai dám đem Trung Chính Bắc làm dâm phụ sự tình nói ra, không chỉ khai trừ, còn muốn truy xét nhân ra trách nhiệm.
Con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai vậy?
Đại lãnh đạo ư?
Đại lãnh đạo đều không dám như vậy uy hiếp công nhân a.
Phúc. Vương Hổ nhịn không được cười ra tiếng, nhưng nhìn thấy bọn hắn phảng phất muốn ăn người ánh mắt sau, lập tức bả đầu nhìn hướng một bên.
Trần Trường Sưởng, ngươi liền không giảng đạo lý a?
Triệu Hy Ngạn có chút bất mãn nói, là ngươi để ta đi giải quyết vấn đề, ta dựa theo phương thức của ta đến giải quyết vấn đề.
Ngươi lại không cao hứng?
Ngươi.
Trần Thu Nam đang định nói cái gì, Mạnh Nham Thạch cùng Hoàng Công Lược lại đi đến.
Mạnh bộ trưởng, Hoàng bộ trưởng.
Cơ hồ tất cả mọi người đứng lên.
Triệu Hy Ngạn, ngươi thật to gan.
Nô, Mạnh bộ trưởng, thế nào?
Triệu Hy Ngạn kinh ngạc nói,
ngươi làm che lớp chuyện xấu, rõ ràng còn uy hiếp công nhân.
Nhân gia cáo trạng đều bẩm báo bộ ủy tới.
Mạnh Nham Thạch quát lớn,
Triệu Hy Ngạn, ngươi làm cái quỷ gì thành tựu?
Hoàng Công Lược cũng sắc mặt tái xanh nói, làm dâm phụ vốn là không phải cái đại sự gì,
nơi đó phạt xử phạt, hiện tại tốt, náo đến toàn bộ tứ cựu thành đều xôn xao, phía trên đều hỏi đến chuyện này.
Trung Chính Nam nghe nói như thế, hù dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Ta.
Triệu Hy Ngạn nhìn hướng Lý Vi Dân,
báo cáo bộ trưởng.
Lý Vi Dân lập tức đứng ra, kỳ thực bản ý của ta là giao cho phối hợp phòng ngự làm xử trí.
Cuối cùng đây không phải nho nhỏ sự tình, nhưng mà có chút đồng chí cảm thấy vẫn là muốn cho Trung Chính Bắc thay đổi triệt để cơ hội, cho nên mới để Triệu khoa trưởng đi trấn an một chút công nhân tâm tình.
Im miệng.
Mạnh Nham Thạch nổi giận nói, các ngươi đây là trấn an,
có các ngươi như vậy trấn an.
Báo cáo bộ trưởng.
Vương Hổ đứng lên, nghiêm mặt nói, Triệu khoa trưởng phía trước không đảm nhiệm qua bảo vệ khoa chức vụ, cho nên hắn làm việc khó tránh khỏi có chút thô ráp.
Hắn làm việc thô ráp,
người tại sao không đi?
Mạnh Nham Thạch cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là chuyên trách quản lý bảo vệ bộ phó trưởng xưởng a.
Ta ngược lại muốn đi, nhưng mà
Trần trưởng xưởng cùng Trung xưởng trưởng đem chuyện này giao cho Triệu khoa trưởng đi làm.
Vương Hổ giận dữ nói, ta lười đến quản ngươi những cái này phá sự. Hoàng Công Lược trầm giọng nói, phối hợp phòng ngự làm đồng chí ngay tại bên ngoài. Ngươi đi dẫn bọn hắn đem Trung Chính Bắc ta bắt được.
Đúng.
Vương Hổ lên tiếng sau, bước nhanh đi ra ngoài. Về phần các ngươi, Hoàng Công Lược trước tiên nhìn hướng Triệu Hy Ngạn. Triệu Hy Ngạn cũng nhìn xem hắn, thậm chí còn trừng mắt nhìn. Triệu Hy Ngạn, ngươi đại diện phó khoa trưởng, ngươi nếu là còn dám hồ nháo, ngươi liền xéo ngay cho ta. Hoàng Công Lược trợn mắt nói.
Được, Hoàng Bộ trưởng.
Triệu Hy Ngạn đứng thẳng tắp, lăn ra ngoài. Hoàng Công Lược kêu một tiếng.
Ai?
Triệu Hy Ngạn nhanh chân liền chạy. 20 phần sau, phòng các cửa. Lão Triệu, ngươi cái này hạ thủ cũng quá nặng. Lý Vi Dân giả mù sa mưa nói.
Chàng ngươi lại ra đây.
Triệu Hy Ngạn cười mắng, ta hạ thủ nặng một điểm, đây không phải trọn vẹn phù hợp tâm ý của ngươi ư?
Ai, lời nói cũng không phải nói như vậy, đều là đồng sự đi.
Lý Vi Dân nói lấy, chính mình lại cười lên.
Đi một chút đi, bộ ủy nói như thế nào?
Triệu Hy Ngạn hiếu kỳ nói.
Ngươi cũng đại diện phó khoa trưởng, bọn hắn không được đại diện phó trưởng sưởng a?
Lý Vi Dân nhìn có chút hả hê nói, một nhóm đầu heo, chuyện gì cũng dám hướng trên người mình ôm.
Lần này dễ chịu.
A.
Triệu Hy Ngạn cũng vui vẻ.
Được rồi, ngươi cẩn thận ở lấy a, hiện tại Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam phòng trưởng đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế.
Lý Vi Dân đưa điếu thuốc cho hắn.
Ai, nói đến,
ngươi còn không đè ép được bọn hắn ư?
Triệu Hy Ngạn hiếu kỳ nói.
Ai nha, nguyên lai đè ép được.
Lý Vi Dân cười khổ nói, đây không phải Trung Chính Nam cùng Trần Thu Nam làm đến cùng nhau nha, hai người bọn hắn một liên thủ, ta ngược lại thành giáp tâm binh kiện.
Ngươi không thấy vừa mới ta đều mắng bọn hắn cũng không đem ta coi ra gì đi.
Ai u, thật là khó khăn cho ngươi.
Triệu Hy Ngạn cười tủm tỉm nói.
Ai, trước kia còn là tương đối khó xử, hiện tại ngươi tới.
Ta nhưng là không làm khó dễ.
Lý Vi Dân trêu ghẹo nói, hai bọn hắn heo đồng dạng đồ chơi, liền ta làm mất quá, còn có thể là đối thủ của ngươi ư?
A.
Một bên một mực không mở miệng Khương Tiên Nhi lập tức cười lên.
Khó trách Triệu Hy Ngạn còn thật thích Lý Vi Dân, lão tiểu tử này nói chuyện êm tai, làm người cũng hoàn thành, đích thật là làm người khác ưa thích.
Chương 1534, ngược lại ngươi làm hay không việc này, bọn hắn đều muốn lộng chết ngươi, chương 1534, ngược lại ngươi làm hay không việc này, bọn hắn đều muốn lộng chết ngươi.
Trạm vào tối.
Triệu Hy Ngạn lái xe mang theo Khương Tiên Nhi tại Trung Chính Nam cùng Trần Thu Nam ánh mắt muốn giết người phía dưới, lái xe trở về tứ hợp viện. Nhưng mới vào viện, liền thấy Khưu Tam Nương hốc mắt ửng đỏ ngồi tại nơi đó, mà Triệu Bình Trung thì là mặt mũi tràn đầy lúng túng.
Nô, cái này lại thế nào?
Ai nha, cái này còn có thể thế nào?
Khưu Vạm Vỡ khinh bị nói, mà nó, ra châu thổi vang động trời.
Thật đến làm việc thời điểm, hắn liền ngươi cũng không bằng.
Ân,
con mẹ nó ngươi có phải hay không muốn ăn đòn?
Triệu Hy Ngạn trợn mắt nói.
Biệt giới, ta chính là vừa nói như thế đi.
Khưu Vạm Vỡ ngượng ngùng nói.
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Triệu Hy Ngạn móc ra khói tan một vòng.
Lúc này,
Hứa Đại Mậu, Tần Hoài như mấy người cũng nhộn nhịp đi đến.
Nha, đây là
sự tình không hoàn thành a?
Lưu Quang Kỳ trêu ghẹo nói.
A,
Tần Hoài như đám người nao nao.
Ai nha, đừng địch.
Triệu Hy Ngạn cười mắng một tiếng sau, nhìn hướng Mạnh Tiểu Đông, đến cùng tình huống như thế nào?
Cái này còn có thể có tình huống như thế nào?
Mạnh Tiểu Đông cười mắng, đây không phải Triệu xưởng trưởng đi tìm nhanh nhạy chi yếu chỉ tiêu nha, ngươi cũng biết, chúng ta thực phẩm xưởng nhân sự là phó trưởng xưởng chuyên quản.
Không phải, Trần Mất Chi.
Ta đây nhưng là phải nói ngươi hai câu.
Hứa Đại Mậu cười mắng, nhân gia Triệu xưởng trưởng cùng chúng ta đều là một cái việt tử, ngươi bao nhiêu cũng đến nể tình không phải?
Cho a, ta khẳng định cho mặt mũi a.
Trần Mẫn Chi mặt mũi tràn đầy vô tội nói, bất quá chúng ta thực phẩm xưởng không giống nhau.
Tuyển ngươi đều là xưởng trưởng đích thân giám sát, hiện tại xưởng chúng ta là Trần bộ trưởng người quản lý, đây không phải bị hắn cho phủ định đi.
A.
Miêu Trung Vũ mở to hai mắt nhìn, không phải,
chỉ là một cái công nhân, ngươi báo đáp đến xưởng trưởng vậy đi.
Ngươi nói đùa cái gì?
Trần Mẫn Chi trợn mắt nói, xưởng chúng ta bên trong cùng các ngươi xưởng nhưng khác biệt, ta phía trước xưởng chúng ta bên trong vào người thời điểm đều là Lý xưởng trưởng, Dương xưởng trưởng còn có Trương xưởng trưởng bọn hắn cùng xét duyệt. Không phải ngươi cho rằng ai muốn vào liền vào chính là thế nào?
Ai?
Xoa trụ thở dài một hơi, Triệu Bình Trung,
ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi mạnh hơn Triệu Hy Ngạn một điểm, không nghĩ tới ngươi liền hắn đều không lên.
Ngươi nói cái gì?
Triệu Bình Trung giận tím mặt.
Cái gì cái gì?
Quách An Trâm chọc nói, ngươi nhìn một chút ngươi dạng này,
con mẹ nó, Triệu Hy Ngạn biết chính mình không mặt mũi này, cho nên không đi ném khỏi cái bản mặt này.
Ngươi ngược lại tốt, đảm nhiệm nhiều việc, hiện tại tốt, sự tình cũng không hoàn thành, ngươi còn có mặt mũi trở về.
Ngươi,
Triệu Bình Trung thiếu chút nữa bị tức chết.
Xuất sinh kia sớm muộn chơi chết hắn.
Tân tỷ,
Khưu Tam Nương trông mong hô một tiếng.
Được rồi, điều kiện không thay đổi, ngày mai đi xưởng sắt thép báo danh.
Tần Hoài như khẽ cười nói.
Ai, cảm ơn tỷ.
Khưu Tam Nương lập tức thở dài nhẹ nhõm.
Nói đến, Triệu Hy Ngạn hôm nay vẫn là rất đàn ông.
Dịch Trung Hải cười tủm tỉm nói.
Hả, xảy ra chuyện gì?
Tần Hoài như đám người nhất thời hứng thú.
Hôm nay ở trong xưởng.
Dịch Trung Hải đem chuyện đã xảy ra nói một lần.
Hố.
Trương Ấu Nghi lập tức kinh hô một tiếng.
Triệu Hy Ngạn, ngươi vừa đi liền làm sự tình a?
Vậy nhân gia trung xưởng trưởng không được chơi chết ngươi.
Tới ngươi.
Triệu Hy Ngạn tức giận nói, ta làm chuyện gì?
Ta đều đã tận lực tránh đi tốt ta, đây không phải vẫn là đụng vào trên lưới thương đi.
Ai, ta nghe nói
trung xưởng trưởng cùng Trần trưởng xưởng đều bị đại lý, ngươi một chút việc đều không có.
Lưu Quang Kỳ hiếu kỳ nói,
con mẹ nó, ta cũng bị đại lý a?
Triệu Hy Ngạn nhức cả trứng nói,
Hứa Đại Mậu,
con mẹ nó ngươi lần sau lại tìm ta đi làm loại việc này, ta cùng ngươi đồng quy vu tận.
Biệt giới.
Hứa Đại Mậu vội vàng nói, lão Triệu, cái này bắt làm dâm phụ.
Thế nhưng các ngươi bảo vệ bộ chức trách a,
chức vụ ngươi đại gia.
Triệu Hy Ngạn bất đắc dĩ nói, con mẹ nó ngươi không đi nói cho xưởng trưởng, liền là muốn hại ta.
Ai, Triệu Hy Ngạn, ngươi còn sợ đắc tội người sao?
Lưu Quang Kỳ giả mù sa mưa nói, ngược lại ngươi làm hay không việc này, bọn hắn đều muốn lộng chết ngươi.
Phúc. Người trong viện lập tức đều cười lên.
Triệu Hy Ngạn xuất sinh kia, là tuyển người hận a.
Nô, nói cũng đúng.
Triệu Hy Ngạn giận dữ nói, bất quá,
bọn hắn nếu là lại làm ta, ta liền đem Hứa Đại Mậu bán đi, nói là Hứa Đại Mậu muốn làm trung chính bắc.
Ngoa tạo, cũng không thể a.
Hứa Đại Mậu lập tức cực kỳ hoảng sợ.
Ta còn ngươi.
Triệu Hy Ngạn liếc mắt nói, ta còn không biết rõ các ngươi nhà, hôm nay nếu là ai đi tố cáo ta, nói ta đặc biệt đi làm trung chính bắc, ta liền đem các ngươi đều khai ra, mọi người cùng nhau chết.
T. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh.
Bọn hắn cũng không phải Triệu Hy Ngạn a, nếu là thật như vậy làm, đó là muốn chết người.
Triệu Hy Ngạn, chúng ta đều là hàng xóm, ai sẽ đi tố cáo ngươi a?
Dịch Trung Hải cấp bách chân ăn nói, ngươi yên tâm, nếu ai dám làm loại việc này, chúng ta lập tức đem hắn treo ngược lên đánh.
Đúng.
Lưu Hải Trung cũng nghĩa chính ngôn từ nói, Triệu Hy Ngạn, ngươi yên tâm, chúng ta nhìn xem ngươi đây.
Hừ.
Triệu Hy Ngạn hừ nhẹ một tiếng, hướng về Tây Viện đi đến.
Tần Hoài Như mấy người cũng theo sát phía sau.
Tam Nương.
Triệu Bình Trung kêu một tiếng.
Đừng kêu ta, ta bị ngươi hại chết.
Khưu Tam Nương ủy khuất nói, còn có.
Khưu và Mỡ, Khưu Nhịn Nhu, sau đó các ngươi đừng quản chuyện của ta.
Nàng sau khi nói xong, cũng chạy hướng Tây Viện.
Cái này mẹ hắn.
Triệu Bình Trung có chút suối quẩy mắng một tiếng.
Cắt.
Hứa Đại Mậu đám người mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn một cái sau, nhộn nhịp hướng về nhà mình đi đến.
Triệu Bình Trung thấy thế, không khỏi nắm chặt nắm đấm.
Là đêm.
Triệu Hy Ngạn nhìn xem khóc sức mướt Khưu Tam Nương, hơi có chút đau đầu.
Không phải, ngươi chớ khóc Thành Ư.
Cùng ngươi có quan hệ gì?
Khưu Tam Nương chừng lấy đỏ thẫm con ngươi, là chính ta không kiên định.
Hiện tại biến thành chê cười.
Vậy cũng không đến mức.
Triệu Hy Ngạn bĩu môi nói, mọi người đều bận rộn như vậy, ai có thời gian cười ngươi a?
Ngươi.
Khưu Tam Nương hận không thể lên trước cắn hắn mấy cái.
Bất quá.
Nói đi thì nói lại, ngươi ưa thích Triệu Bình Trung ư?
Triệu Hy Ngạn đốt lên một điếu thuốc.
Ngươi tại nói cái gì ăn nói không điên?
Ta thế nào sẽ thích Triệu Bình Trung?
Khưu Tam Nương mặt mũi tràn đầy hoang đường.
Vậy ngươi không thích hắn, vì sao để hắn giúp ngươi đi làm việc đây?
Triệu Hy Ngạn hiếu kỳ nói.
Cái kia không phải ta muốn hắn đi làm.
Khưu Tam Nương ủy khuất nói, hắn cùng ca ta nói, nếu là hoàn thành,
chỉ lấy 300, ca ta nghe nói như thế, liền nghĩ để ta đem chỉ tiêu nắm bắt tới tay, đến lúc đó nghĩ biện pháp bán đi đi.
T.
Triệu Hy Ngạn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm.
Còn đánh lấy loại này tính toán đây.
Bọn hắn nói, bọn hắn tuổi tác đều lớn như vậy, còn không cưới vợ, để ta đáng thương thương hại bọn hắn.
Khưu Tam Nương nói lấy, liền quét lên nước mắt.
Ai nha, đừng khóc.
Thần Kinh Như giận trách, cũng không phải việc ghê có gì.
Ngươi cả ngày khóc sức mướt làm gì?
Ta.
Khưu Tam Nương bị nàng vừa nói như thế, ngược lại cũng không khóc, chỉ là trên mặt còn có chút ủy khuất.
Lúc này,
Lâm Lộc đi đến,
tranh thủ thời gian, đi hỗ trợ bưng đồ ăn.
Ăn cơm.
Ai?
Mọi người nhộn nhịp đứng dậy, hướng về phòng bếp đi đến.
Chương 1535, ngươi phía trước cũng không phải dạng này, ngươi hiện tại thế nào sợ cùng con chó đồng dạng? Chương 1535, ngươi phía trước cũng không phải dạng này, ngươi hiện tại thế nào sợ cùng con chó đồng dạng?
Khưu Tam Nương nhìn xem đồ ăn trên bàn, nuốt mạnh lấy nước miếng.
Được rồi, ăn thôi.
Kèm theo Tần Hoài Như ra lệnh một tiếng, mọi người nhộn nhịp bắt đầu ăn cơm.
Triệu Hy Ngạn ăn cơm tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm, tại Khưu Tam Nương đựng chén thứ hai cơm thời điểm, hắn liền đã buông đũa xuống.
Hắn?
Khưu Tam Nương nhìn xem ngồi ở phòng khách hút thuốc Triệu Hy Ngạn, nhỏ giọng nói, hắn mỗi ngày ăn một chút như vậy, là thế nào lớn như vậy vóc dáng?
A.
Mọi người nhất thời cười lên.
Hắn lại không cần làm việc chân tay, tự nhiên ăn đến thiếu đi.
Khương Tiên Nhi cười mắng.
Cũng vậy.
Khưu Tam Nương thở dài, hắn từ sáng đến tối nằm đều không động.
Hoàn toàn chính xác tựa như là ăn không được quá nhiều.
Đừng quan tâm hắn, chính ngươi ăn nhiều một điểm a.
Tần Hoài Như cho nàng kẹp khối thịt.
Ai, cảm ơn Tần tỷ.
Khưu Tam Nương cười ngọt ngào một tiếng sau, lần nữa bắt đầu ăn cơm.
Trong phòng khách,
Triệu Hy Ngạn đang định nằm chút, đột nhiên Lưu Hinh Lam ngồi xuống bên người hắn, để hắn không khỏi có chút kinh ngạc.
Nô, có việc à?
Lưu Hinh Lam đang định địa bộ, lại bị hắn ngăn cản.
Ngươi nói chuyện với ta Thành Như.
Triệu Hy Ngạn bất đắc dĩ nói, ngôn ngữ tay ta không hiểu nhiều lắm,
chỉ là biết một chút gia lông.
Hắn sẽ ngôn ngữ tay, là bởi vì phía trước hắn trong lớp có cái học sinh là người bị cầm, hắn cho dù đối với làm lao sư không có gì hứng thú, nhưng mà cũng không tốt buông tha nhân ra, cho nên đi học một chút ngôn ngữ tay.
Nhưng nếu như ngươi thật muốn hắn đường đường chính chính cùng nhân ra thời gian dài khơi thông, vậy thật đúng là có chút chịu không được.
Lưu Hinh Lam mím môi một cái, không có nói chuyện.
Triệu Hy Ngạn cũng không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn nàng.
Không biết qua bao lâu,
nếu không muốn nói, vậy cũng chớ nói, chờ cái gì thời điểm muốn nói chuyện thời điểm, lại cùng ta nói đi.
Triệu Hy Ngạn vứt xuống một câu sau, liền đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.
Ai?
Lưu Hinh Lam bẽ không thể nghe thở dài.
Mấy ngày kế tiếp, Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam ngược lại cũng không tìm Triệu Hy Ngạn phiền toái.
Triệu Hy Ngạn cũng vui vẻ thanh nhàn, mỗi ngày đến xưởng sắt thép trong phòng gác cửa nhìn một chút tiểu thuyết, ngủ một chút, một ngày cũng liền lăn lộn đi qua.
Nửa tháng sau,
Lão Triệu
xòa trụ vọt tới trong phòng gác cửa, thần sắc khẩn trương nói, ta phát hiện một cái bí mật.
Nô.
Bí mật gì?
Triệu Hy Ngạn buông xuống trong tay sách.
Có người tại đầu cơ trục lợi vật liệu thép.
Xòa trụ hạ giọng nói.
Ngươi nói cái gì?
Triệu Hy Ngạn ngữ khí lập tức cao 8 độ.
Đừng kêu, đừng kêu.
Xòa trụ hù dọa dạng rớt đều xanh biếc.
Ngươi.
Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi phát hiện cái gì?
Triệu Hy Ngạn khẩn trương nói.
Nếu như chỉ là tham ô nhận hối lộ lời nói, cái kia kỳ thực vấn đề cũng không phải rất lớn, nhưng mà đầu cơ trục lợi vật liệu thép đó là cái gì? Đó là mất đầu sai lầm a. Ta không phải mới vừa tại nhà vệ sinh kéo dài sao? Đột nhiên nhìn thấy Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam lén lén lút lút đi vào, ta lúc ấy bị giật nảy mình, chân trượt đi, liền mất trong hố. Xòa trụ vừa mới nói được nửa câu, liền thấy Khương Tiên Nhi lui về sau mấy bước, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, không khỏi tức giận nói, không phải, ngươi ý tứ gì? Ai, mặc kệ hắn. Triệu Hy Ngạn vội vàng nói, sau đó thì sao? Bọn hắn muốn làm cái gì? Ta không phải nói nha, bọn hắn đầu cơ trục lợi vật liệu thép a. Xòa trụ nhỏ giọng nói, bọn hắn đem thép tốt tài đều làm phế thép xử lý, một lần có thể kiếm trên vạn đồng tiền đây. Cái này, Triệu Hy Ngạn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, việc này chỉ có ngươi biết. Đúng a, ta lúc ấy nuốt ở trong hố, không phải ta còn nghe không được cái tin tức này đây. Xòa trụ có chút suối phải nói, mà nó cứ như vậy. Trần Thu Nam xúc sinh kia còn hướng trên đầu ta đi tiểu đây. Phúc. Triệu Hy Ngạn cùng Khương Tiên Nhi lập tức cười lên. Ân. Xòa trụ hung hăng chờ lấy bọn hắn. Không cười, không cười. Triệu Hy Ngạn vội vàng nói, huynh đệ, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng thôi, ngươi đi cùng Lý Vi Dân đi nói. Đi ngươi đại gia, Lý Vi Dân cùng bọn hắn đều là cùng một bọn, ta dám cùng hắn nói đi. Xòa trụ tức giận nói, không phải, ngươi nói với ta, ta cũng không dám quản a. Triệu Hy Ngạn vẻ mặt đau khổ nói, ngoa tào, Triệu Hy Ngạn, ngươi phía trước cũng không phải dạng này, ngươi hiện tại thế nào sợ cùng con chó đồng dạng. Xòa trụ nổi giận nói, ha ha ha. Khương Tiên Nhi lập tức bị chọc phát cười, thần con mẹ nó sợ cùng con chó đồng dạng. Hoàng Chân nhìn không ra, xòa trụ thật biết mắng người a. Đi con bà nó chứ. Triệu Hy Ngạn tức giận nói, ta con mẹ nó mới vào xưởng mấy ngày a, ta đô thành đại lý, ta còn đi quản những cái này phá sự, ta cái này khoa trưởng còn muốn hay không làm? Không phải, làm chính nghĩa a. Xòa trụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Triệu Hy Ngạn, chúng ta đều là có tinh thần trọng nghĩa người. Ai, chờ chút. Triệu Hy Ngạn thò tay ngăn cản hắn, hơi có chút nhức cả chừng nói, ngươi cùng ta nói, tinh thần trọng nghĩa, cái đồ chơi này ngươi có? Ta. Xòa trụ lập tức mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói, ta trước kia còn là có, đây không phải nhận thức ngươi đi, ngươi cút cho ta. Triệu Hy Ngạn nhìn một chút hết sức vui mừng Khương Tiên Nhi sau, tức giận nói thật với ta, ngươi không có việc gì tới tố cáo bọn hắn làm gì? Ta. Xòa trụ lập tức lộ vẻ do dự, không nói coi như, ta coi như không nghe thấy qua việc này. Triệu Hy Ngạn liếc mắt nói, biệt giới. Xòa trụ vẻ mặt đau khổ nói, đây không phải Trần Thu Nam không phải cái đồ chơi nha, hắn rõ ràng đem Ngô Thu Hồng điều đi cho hắn làm thư ký. Cái gì? Triệu Hy Ngạn hơi sững sờ, Ngô Thu Hồng, nàng cái gì trình độ, trả lại người làm thư ký, còn không phải sao? Xòa trụ ủy khuất nói, con mẹ nó, ngươi cũng muốn lấy được việc này không thích hợp không phải? Cái kia Trần Thu Nam rõ ràng liền là không có lòng tốt đi. Cái này, Triệu Hy Ngạn nhìn xem hắn, hạ giọng nói, nếu không tính toán à, đến lúc đó ngươi cùng dịch cái quốc đồng dạng, nhường cho Trần Thu Nam tính toán. Con mẹ nó, ngươi cái này nói là người lời nói ư? Xòa trụ giận tím mặt, hắn dịch cái quốc là rùa đen vương bắt đạn, ta con mẹ nó cũng không phải người như vậy. Đừng kích động, đừng kích động. Triệu Hy Ngạn khổ sở nói, việc này thật không dễ chơi, trừ phi nhân tàng cũng lấy được, không phải Hoàn Chân không lấy được bọn hắn, ta tôi dám thị bọn hắn. Xòa trụ sung phong nhận việc nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dám làm, ta con mẹ nó liều mạng với hắn. Ngươi thật như vậy thích Ngô Thu Hồng a? Triệu Hy Ngạn thận trọng nói, thích. Ta con mẹ nó thích cái chùy, đây là nuốt không trôi khẩu khí này biết ta. Xòa trụ phẫn hận nói, ta đã sớm nhìn xuất sinh kia không vừa mắt, hiện tại rõ ràng làm loại chuyện này, có lẽ bị kéo đi xử bắn. Ai? Triệu Hy Ngạn thở dài, được thôi, ngươi trước đi giám thị bọn hắn à, vạn nhất thật bắt đến bọn hắn, bảo đảm không cho phép ngươi còn lập công lớn. Nô, lập công. Xòa trụ hơi sững sờ, lập tức mừng lớn nói, lão Triệu, ngươi nói, nếu là thật bắt được bọn hắn, ta có thể hay không làm cái phó trưởng xưởng? Ta cảm thấy ngươi có thể làm xưởng trưởng. Triệu Hy Ngạn nghiêm túc nói, cái này, ngươi đùa giỡn a? Xòa trụ vui lợi đều đi ra, không phải ngươi trước đùa giỡn nha, còn mẹ hắn bộ xưởng, ngươi tại sao không nói ngươi đi làm bộ trưởng đây? Triệu Hy Ngạn tức giận nói, ngươi. Xòa trụ lập tức bị tức giận gần chết, chính mình cũng là đồ đê tiện, dư thừa cùng hắn nói những thứ này. Chương 1536, huynh đệ, ta nói ta có một cọc rất nhiều phú quý, các ngươi muốn tham gia ư? Chương 1536, huynh đệ, ta nói ta có một cọc rất nhiều phú quý, các ngươi muốn tham gia ư? Xòa trụ đi có một hồi, nhưng mà Triệu Hy Ngạn cùng Khương Tiên Nhi đều không có nói chuyện. Thật lâu. Ngươi, thật muốn quản việc này a? Ai? Triệu Hy Ngạn thở dài, ta ngược lại không muốn quản, nhưng việc này nói nhỏ chuyện đi là Xòa trụ cùng Trần Thu Nam ân oán cá nhân, nhưng nói lớn chuyện ra, vậy coi như là xâm chiếm nhà nước tài sản. Thế nhưng, ngươi hiện tại thật không thể gây chuyện. Khương Tiên Nhi lo lắng nói, ta mấy ngày trước đi nhìn cô phụ ta, hắn cũng nói để ngươi điệu thấp một điểm. Gần nhất rất nhiều người đều đối ngươi bất mãn. Phía trước Triệu Hy Ngạn tạm giữ chức cái thống chiến bộ phó bộ trưởng, tuy là cũng có rất nhiều người bất mãn, nhưng mà bên trên đại lãnh đạo ủng hộ, phía dưới có Triệu Nhất Minh đám người chăm sóc, mọi người cũng đều bóp mũi lại nhận. Nhưng bây giờ hắn mới 30 tuổi liền đảm nhiệm cố vấn đặc biệt, đây chính là đưa tới không ít người oán giận, hắn Triệu Hy Ngạn có tài đức gì à? Ai, ngươi nói ta đều biết. Triệu Hy Ngạn cười khổ nói, hơn nữa việc này cũng không thể như vậy làm, tổng đến suy tính một chút Trần Mẫn Chi cùng Trung Bảo Bảo cảm thụ không phải. Cũng vậy. Khương Tiên Nhi cũng thở dài. Sau khi tan việc, tứ hợp viện, Triệu Hy Ngạn mang theo Khương Tiên Nhi vào cửa liền trực tiếp trở về Tây viện, cái này khiến Triệu Bình Trung đám người có chút kinh ngạc. Không phải, hắn thế nào? Hứa Đại Mậu kinh ngạc nói, hắn hôm nay sắc mặt thật là khó nhìn. Không biết rõ a, cũng không nghe nói hắn gần nhất đắc tội ai a. Lưu Quang Kỳ cũng lông mày nhíu chặt. Cái này, Quách An do dự một chút, nhìn hướng xoa trụ, ngươi có phải hay không đắc tội hắn? Ngươi sớm làm cùng hắn nhận cái sai a, đừng đến thời điểm liên lụy chúng ta. Ha ha ha. Mọi người nhất thời cười lên. Đi ngươi đại gia, ta mới không có đắc tội hắn, ta gần nhất đều không chút cùng hắn giao tiếp tốt à. Xoa trụ tức giận nói. Nói bậy. Hồ Dũng ghét bỏ nói, ta buổi chiều mới nhìn đến ngươi vào cửa vệ phòng. Quách An nói đúng, gần nhất trong viện thế nhưng gió êm sóng lặng, ngươi đừng gây chuyện a. Ngoa tạo, các ngươi thế nào như vậy sợ hắn a? Triệu Bình Trung chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, mà nó, xoa trụ ngươi khỏi phải sợ, đắc tội hắn liền đắc tội hắn, làm sao? Hắn còn muốn ăn người a? Ai, nói hay lắm. Hứa Đại Mậu lập tức vỗ tay nói, xoa trụ, ngươi cùng Triệu Bình Trung hiện tại quan hệ không tệ a, hai người các ngươi liên thủ, Triệu Hy Ngạn xuất sinh kia hoàn chân không phải đối thủ của các ngươi. Đi mẹ ngươi. Xoa trụ cấp bách phủi sạch quan hệ, Triệu Bình Trung, ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi nếu là nhìn lão Triệu không vừa mắt, chính ngươi đi kiếm hắn, nhưng chớ đem ta mang lên. Ngươi. Triệu Bình Trung khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong nhà này liền không một cái mang đem. Tây viện, thế nào lo lắng, xảy ra chuyện gì? Trương Âu Nghi Ân cần nói. Trần Mẫn Chi cùng Trung Bảo Bảo trở về rồi sao? Triệu Hy Ngạn đốt lên một điếu thuốc. Trở về, tại trong lâu đài bơi lội đây, ngươi tìm các nàng có việc. Trương Âu Nghi hiếu kỳ nói. Đúng, ta tìm các nàng có việc, ngươi đem các nàng gọi qua. Triệu Hy Ngạn trầm giọng nói. Ai? Trương Âu Nghi ánh mắt ngưng lại, nhìn một chút Khương Tiên Nhi sau, thật nhanh hướng về lầu 2 chạy tới. Không tới 5 phút, một đám người liền vào vào. Tiểu Triệu, xảy ra chuyện gì? Tần Hoài Như gấp giọng nói. Trần Mẫn Chi cùng Trung Bảo Bảo cũng rất là căng thẳng, có chút không biết làm sao nhìn xem Triệu Hy Ngạn. Khương Tiên Nhi cũng nhìn Triệu Hy Ngạn một chút sau, cười khổ nói, hôm nay xoa trụ tìm đến Tiểu Triệu, hắn nói. Mọi người nghe được nàng, đều là sợ đến trắng bệch cả mặt. Đầu cơ trục lợi vật liệu thép đó là tội lỗi gì? Sự bắn là khẳng định, chỉ là hiện tại dính dáng đến Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam, các nàng cũng bắt đầu lộ vẻ do dự. Triệu Hy Ngạn, ngươi định làm gì? Trần Mẫn Chi nghiêm mặt nói, ta muốn bắt bọn hắn. Triệu Hy Ngạn một câu, long trời lở đất. Tiểu Triệu, đây chính là. Ta biết. Triệu Hy Ngạn thò tay ngăn cản Từ Thanh Uyển, nhưng mà ta vẫn là muốn bắt bọn hắn. Vậy liền bắt. Trung Bảo Bảo vành mắt đỏ lên nói, đã làm ra loại việc này, vậy bọn hắn liền muốn phụ trách. Bà Bảo, đừng hờ dỗi. Tạ Nhã thò tay ôm nàng, đây không phải chuyện nhỏ, nếu là bị bắt đến, vậy bọn hắn tại sao muốn làm loại chuyện này đây? Trần Mẫn Chi cắn răng nói, bọn hắn hôm nay không bị Triệu Hy Ngạn bắt, ngày mai cũng sẽ bị người khác bắt. Cùng rằng này, còn không bằng nhiều vãn hồi một chút tổn thất. Thế nhưng, mọi người lần nữa chần chờ. Các ngươi nghiêm túc. Triệu Hy Ngạn nhíu mày nhìn hướng Trần Mẫn Chi cùng Trung Bảo Bảo. Đúng. Trần Mẫn Chi sau khi nói xong, lập tức dùng tay che mặt. Trung Bảo Bảo lại đã sớm khóc thành nước mắt người. Tần Hoài Như đám người nhìn xem Triệu Hy Ngạn, lập tức trầm mặc. Lấy các nàng đối Triệu Hy Ngạn hiểu rõ, Triệu Hy Ngạn không biết rõ thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ biết, hắn chắc chắn sẽ không thả Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam. Triệu Hy Ngạn, muốn hay không muốn tìm cha ta phái chút người tới? Bạch Linh nhỏ giọng nói. Các ngươi ngày mai đều về nhà ngoại đi a Tần tỷ, người tới an bài. Triệu Hy Ngạn nghiêm mặt nói. A. Tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ. Tiểu Triệu, ta không đồng ý. Khương Tiên Nhi lắc đầu nói, cùng về nhà ngoại tránh đi việc này, còn không bằng đến trong lâu đài chỗ lấy. Ít nhất nơi đó là chỗ an toàn nhất. Cái này, này cũng không nguy hiểm như vậy a. Tống Nhược Lan hoảng sợ nói. Nguy hiểm ngược lại không nguy hiểm, liền sợ chó cùng rứt dậu. Khương Tiên Nhi thở dài một hơi. Tần Hoài Như đám người nhất thời trầm mặc. Các nàng không có thuyết phục Triệu Hy Ngạn không đi làm chuyện này, bởi vì bọn hắn biết, Triệu Hy Ngạn người này, một khi hạ quyết tâm, đó là không thể không làm. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Triệu Hy Ngạn đứng lên, ta ra ngoài một chuyến. Ta cùng đi với ngươi. Khương Tiên Nhi cũng lập tức đứng lên. Không cần, ta không xuất viện tử. Triệu Hy Ngạn lắc đầu sau, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Tần Hoài Như thấy thế, cắn răng nói, tuổi nhỏ dụng cụ, Trần Hồng. Mau đem mọi người đều đưa đến lâu đài đi tránh một chút. Mọi người. Trương Ấu Nghi nhìn hướng Lưu Hình Lam. Đem nàng cũng dẫn đi. Tần Hoài Như giận dữ nói, chúng ta có thể làm không nhiều, không cầu giúp đỡ Tiểu Triệu một tay, nhưng cũng không thể cho hắn cản trở. Đúng. Mọi người nổi lòng tôn kính. Lưu Hình Lam lại có chút không biết làm sao, nhưng đằng nàng bị Lưu Mặc Lan mang theo tiến vào lâu đài sau, nháy mắt hù dọa đến hoa dung thất sắc. Đại viện. Nha, lão Triệu, ngươi thế nào đi ra tản bộ? Hứa Đại Mậu cười tủm tỉm nói. Huynh đệ, ta nói ta có một cọc rất nhiều phú quý, các ngươi muốn tham gia ư? Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói. Cái gì? Rất nhiều phú quý? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đúng, rất nhiều phú quý. Triệu Hy Ngạn nghiêm túc nói, nếu như cảm thấy hứng thú, hiện tại có thể đến trong viện của ta tới, chúng ta tâm sự. Không có hứng thú, ta cũng không quan trọng. Hắn sau khi nói xong, liền hướng về Tây viện đi đến. Hứa Đại Mậu đám người cũng không có nhúc nhích, chỉ là nhíu mày nhìn xem bóng lưng của hắn. Không phải, ý tứ gì a? Lưu Quang Kỳ cau mày nói. Không biết rõ a. Quách An nhíu môi nói, lão Triệu người này, luôn luôn nhát như chuột. Con mẹ hắn rất nhiều phú quý, ai mà tin a? Chương 1537, trừ bỏ ngươi, trong viện gia môn đều tới. Chương 1537, trừ bỏ ngươi, trong viện gia môn đều tới. Ai, lời nói này có lý. Dịch Trung Hải lắc đầu nói, Triệu Hy Ngạn là ai, mọi người đều biết. Hắn tới viện hơn 10 năm, các ngươi ai chiếm qua hắn tiện nghi ư? Nô. Xòa trụ đám người nao nao. Cái này cũng là không phải không chiếm được qua. Ai, đánh cược không tính, Triệu Hy Ngạn tiểu tử kia đừng nhìn bình thường dường như cực kỳ thông minh đồng dạng. Cùng các ngươi so, cái kia căn bản không coi là cái gì. Lưu Hải Trung cười mắng. Này ngược lại là. Hứa Đại Mậu giận dữ nói, ta phỏng chừng lao Triệu lại là muốn chỉnh chúng ta. Mọi người đừng lên làm a. Đúng đúng đúng. Xòa trụ cũng lập tức phụ hòa nói, chúng ta đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Nào có cái gì rất nhiều phú quý, muốn thật có, em vợ hắn đại cứu tử cũng không biết bao nhiêu, còn đến phiên chúng ta.
Phúc. Mọi người nhất thời cười lên. Đêm khuya, Hứa Đại Mậu dán vào cửa chính, nghe lấy đại viện độc tĩnh.
Không phải, ngươi Hoàn Chân đem Triệu Hy Ngạn lời nói để ở trong lòng.
Đông Văn Phương đập hạt dưa hầu mắng.
Ai, lời nói không phải nói như vậy.
Hứa Đại Mậu nhỏ giọng nói, lao Triệu người kia,
tuy là hỗn đản một chút, nhưng mà hắn đều nói là rất nhiều giàu sang, tám thành thật là nhân thủ không đủ, muốn chúng ta giúp bận điệu.
Nô.
Vừa mới xòa trụ không phải nói hắn đại cứu tử em vợ cũng không biết bao nhiêu nhà, muốn thật có chuyện tốt như vậy, hắn không biết do gọi hắn thân thích à.
Đông Văn Phương kinh ngạc nói.
Xòa trụ biết cái chùy.
Hứa Đại Mậu ghét bỏ nói, lao Triệu đích thật là kết ba lần hôn.
Nhưng mà Tần Hoài như huynh đệ lúc trước đối với hắn như vậy, hắn có chuyện tốt có thể gọi bọn hắn.
Trương Ấu Nghi lại không có huynh đệ tỉ muội, Trần Hồng ngược lại có cái đệ đệ, nhưng tiểu tử kia ta cũng gặp qua, xuẩn con mẹ nó cùng cái heo đồng dạng, cái này đáng tin ư?
Nô.
Đông Văn Phương sửng sốt một chút, ý của ngươi là
Triệu Hy Ngạn tìm không thấy người, cho nên mới muốn gọi các ngươi đi làm việc.
Đây không phải rõ ràng đi.
Hứa Đại Mậu bĩu môi nói, Triệu Hy Ngạn người kia ngươi còn không biết rõ nhà, hệ hắn có thể ăn ăn một mình tuyệt đối sẽ không kêu chúng ta.
Nhưng hắn hiện tại đã mở miệng, tám thành là hắn ăn không vô.
Thế nhưng,
Đông Văn Phương do dự một chút, Triệu Hy Ngạn cũng không giống là như thế tham người a.
Xuẩn.
Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, ngươi cảm thấy Triệu Hy Ngạn hung ác không hung ác?
Cái này,
đích thật là có chút hung ác.
Đông Văn Phương cười khổ nói,
nàng vào viện đến nay, không biết rõ nghe bao nhiêu Triệu Hy Ngạn anh hùng sự tích, hơn nữa trong nhà này không một cái là đơn giản.
Triệu Hy Ngạn có khả năng tại cái này lăn lộn xuống tới, tuy nói mọi người bình thường đem hắn nói cùng cái xuất sinh đồng dạng, nhưng mà trong viện mỗi người đối với hắn đều có chút kiêng kỵ.
Cái này chẳng phải đúng nha?
Hứa Đại Mậu trầm giai nói, Triệu Hy Ngạn là kẻ hung hãn, nhưng là lại tham sống sợ chết vô cùng.
Hiện tại hắn mở miệng, điều này nói rõ cái gì?
Nô, cái gì?
Đông Văn Vương hiếu kỳ nói.
Nói rõ việc này lợi nhuận cực cao, nhưng mà nguy hiểm cực nhỏ.
Hứa Đại Mậu trầm trầm nói, đi theo hắn đem việc này xử lý, không nói đến có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng tối thiểu nhất, nguy hiểm là rất nhỏ.
T.
Đông Văn Vương hít vào một ngụm khí lạnh.
Nàng ra môn nhìn xem không đứng đắn, thật không nghĩ đến suy nghĩ như vậy kín đáo, phân tích đạo lý rõ ràng à.
Được rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi nhìn một chút.
Hứa Đại Mậu vứt xuống một câu sau, mở cửa, lặng lẽ hướng về Tây Viện đi đến.
Chờ đến Tây Viện sau, hắn nhìn chung quanh một chút, xác định bốn bề vắng lặng, vậy mới nhẹ nhàng gõ vang cửa chính.
20 giây sau,
cửa chính bị người mở ra.
Ngoa tạo.
Hứa Đại Mậu nhìn xem mở cửa Lưu Quang Thiên, toàn bộ người đều không tốt, ngươi
tại sao lại ở chỗ này?
Trừ bỏ ngươi, trong viện gia môn đều tới.
Lưu Quang Thiên lườm hắn một cái sau, quay người hướng đi viện.
Đều
tới.
Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, cấp bách đi vào theo.
Cái này không vào còn tốt, đi vào người đều hôn mê rồi.
Triệu Hy Ngạn ngồi ngay ngắn ở dưới mái hiên, những người khác ngồi vây quanh tại trước đống lửa, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn.
Lão Triệu, người này đến đông đủ, tranh thủ thời gian nói.
Đến cùng là cái gì mua bán?
Lưu Quang Kỳ vội vàng nói.
Kỳ thực cũng không phải cái gì mua bán lớn.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói, bất quá.
Chúng ta làm một chuyến lời nói, một người phân cái 5-3 ngàn vấn đề không lớn.
Bao nhiêu?
Dịch Trung Hải đột nhiên đứng lên.
Người khác cũng cảm giác được một trận choáng, 5-3 ngàn đó là khái niệm gì?
Lão Triệu, ngươi yên tâm.
Ta người này không có cái gì, liền là có cầm khí lực.
Trương Tiểu Long lập tức nói, loại trừ giết người phóng hỏa ta không dám, cái khác cái gì ta đều làm.
Đúng.
Trương Kiến Cương manh gật đầu, lão Triệu, ngươi yên tâm.
Chúng ta đều là người nhà, muốn làm gì ngươi cứ mở miệng.
Ân được.
Mọi người trong ánh mắt nóng bỏng đều nhanh tràn ra tới.
Chờ chút.
Xòa trụ nuốt nước miếng một cái, lão Triệu, ngươi sẽ không phải là muốn đen ăn đen a?
Đen ăn đen.
Mọi người đầu tiên là giật mình, lập tức lộ ra mừng như điên nụ cười.
Bọn hắn liền biết, Triệu Hy Ngạn xuất sinh kia là khẳng định không dám tham ô nhận hối lộ, đen ăn đen lời nói, cái kia cơ hồ không có chút nào gánh nặng trong lòng a.
Không phải, cái gì đen ăn đen?
Triệu Bình Trung hiếu kỳ nói.
Xưởng chúng ta bên trong Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam đầu cơ trục lợi trong xưởng vật liệu thép, ta phỏng chừng bọn hắn làm nhiều lần.
Bảo đảm không cho phép kiếm đều có hơn 10 vạn.
Xòa trụ hạ giọng nói.
Hố.
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn.
Cái này,
ta nghe nói các ngươi trong xưởng Trần Thu Nam xưởng trưởng lão tử là Trần Bá Tuyên a.
Triệu Bình Trung có chút do dự, hắn nhưng là chúng ta công nghiệp bộ phó bộ trưởng, chúng ta động thủ với hắn, không tốt ta.
Mọi người nghe nói như thế, lập tức cũng lộ vẻ do dự.
Chớ nhìn bọn họ có chút khuôn mặt, nhưng nếu thật là đối đầu ngoan nhân lời nói, vẫn còn có chút sợ, một cái Lý Vi Dân liền đem bọn hắn đều bắt chặt chết.
Ngươi nói đúng, Trần Thu Nam lão tử là Trần Bá Tuyên.
Bất quá, ngươi đã vào việc này, dường như cũng không có lựa chọn khác.
Triệu Hy Ngạn cười tủm tỉm nói.
Cái?
Ý tứ gì?
Triệu Bình Trung cực kỳ hoảng sợ.
Chuyện bây giờ trải qua ngươi cũng nghe được, ngươi hiện tại chỉ có 3 cái lựa chọn.
Thứ nhất, giả câm bơ biết, nhưng mà nếu như chúng ta xảy ra chuyện, ngươi cũng chạy không thoát, đây là khẳng định.
Triệu Hy Ngạn móc ra khói tan một vòng.
Ta giả bộ như chưa từng tới cũng không được a.
Triệu Bình Trung mặt đều xanh biết.
Tất nhiên có thể.
Triệu Hy Ngạn chỉ một thoáng Dịch Trung Hải bọn hắn, ngươi yên tâm đi, hễ chúng ta xảy ra chuyện, khẳng định sẽ có người kéo ngươi xuống nước, sẽ không để ngươi dễ chịu.
Ngoa tạo.
Triệu Bình Trung toàn bộ người đều không tốt.
Cái kia thứ hai là cái gì?
Diêm Giải Thành hiếu kỳ nói.
Thứ hai, các ngươi đi cùng Trần Thu Nam tố cáo,
nói chúng ta chuẩn bị làm bọn hắn, bất quá các ngươi có thể đổi vị suy nghĩ một thoáng, nếu như các ngươi là Trần Thu Nam, vậy là ngươi lựa chọn chơi chết báo tin người, vẫn là thật tốt ban thưởng hắn.
Triệu Hy Ngạn trêu ghẹo nói.
Vậy hắn mẹ còn dùng nói nha, việc này đều bị hắn biết, khẳng định là chơi chết.
Nô.
Quách An nói được nửa câu, lập tức hù dọa đến toàn thân run lên.
Xong, dường như lên thuyền đặc.
Triệu Hy Ngạn, thứ ba là cái gì?
Dịch Trung Hải cắn răng nói.
Thứ ba, chúng ta làm bọn hắn một pháo, sau đó đem bọn hắn đều tiền đều cho phân.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói, chỉ cần các ngươi nghe chúng ta chỉ huy, một người phân cái 53.000 không thành vấn đề.
Mọi người nghe nói như thế, lập tức trầm mặc.
Chương 1538, chúng ta cũng là vì chính nghĩa, nói nhiều tiền tục khí a, chương 1538, chúng ta cũng là vì chính nghĩa, nói nhiều tiền tục khí a.
Lão Triệu, ngươi làm ta chưa từng tới thành ư?
Miêu Trung Vũ vẻ mặt đau khổ nói.
Có thể a.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói, ngược lại mọi người nguy hiểm là giống nhau.
Ngươi không tham dự, vậy ngươi liền đi phổ độ tự a.
Nô.
Đi phổ độ tự làm gì?
Hứa Đại Mậu hiếu kỳ nói.
Đi cầu thần bái Phật phù hộ chúng ta không có việc gì, không phải chúng ta vừa ra sự tình.
Hắn không phải cũng đến một chỗ có nổi đi.
Triệu Hy Ngạn bĩu môi nói.
Này ngược lại là.
Mọi người rất tán thành.
Triệu Hy Ngạn lời nói đều nói đến trình độ này, vậy coi như là thật chạy không được ngươi, cũng chạy không được ta.
Và nó, làm.
Miêu Trung Vũ cắn răng nói, chúng ta đều người tốt, sao có thể để đám kia tham quan ô lại phát tài đây.
Ai, liền đúng nha.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói, hiện tại ta phân phối một chút nhiệm vụ.
Các ngươi thay phiên đi theo Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam, ai phát hiện ra trước manh mối, đơn độc ban thưởng 1.000, lập tức thực hiện.
1.000.
Toàn bộ Tây Viện đều sôi trào.
Chờ chút.
Lưu Quang Kỳ cảm giác được không đúng, lão Triệu, ngươi.
Ngươi có phải hay không sau lưng có người?
A,
sau lưng có người.
Tất cả mọi người bị trấn trụ.
Hoặc vẫn là nói ngươi lão Lưu thông sáng đây.
Triệu Hy Ngạn giận dữ nói, ta một cái phó khoa trưởng, nếu như không có người ủng hộ, ta dám đối Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam độc thủ.
Lý.
Lưu Quang Kỳ phun ra một chữ sau, lập tức che miệng của mình.
Nói a, ngươi nói.
Triệu Hy Ngạn mặt mũi tràn đầy mong đợi nói.
Nói.
Nói dám, ta cái gì cũng không biết.
Lưu Quang Kỳ tức giận nói.
Không phải, lão Lưu, ngươi liền không ý tứ.
Xòa trụ giận trách, mọi người đều là người trên một cái thuyền, ngươi còn che giấu làm gì?
Còn không phải sao, tranh thủ thời gian nói một chút.
Lao Triệu sau lưng là ai?
Hứa Đại Mậu gấp giọng nói.
Cái này.
Lưu Quang Kỳ do dự một chút, lập tức thở dài, ngươi muốn a, phía sau Trần Thu Nam là ai?
Mọi người đều biết, chúng ta trong xưởng có ai không sợ hắn?
Xoát.
Tất cả mọi người nhìn hướng Triệu Hy Ngạn.
Con mẹ nó, không phải hắn.
Lưu Quang Kỳ tức giận nói, hắn tại Trần Thu Nam trước mặt đều cùng cái chim cút dường như.
Cái đó là.
Miêu Trung Vũ suy nghĩ một thoáng, lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là Lý Vi Dân muốn làm Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam.
Ai, đúng rồi, lão Triệu là ai?
Hắn có lá gan lớn như vậy ư?
Lưu Quang Kỳ bĩu môi nói.
Không đúng.
Xòa trụ cao mày nói, bọn hắn không phải một bọn sao.
Phía trước là, nhưng mà hiện tại chưa chắc là.
Lưu Quang Kỳ buồn bã nói, vừa mới lão Triệu chỉ nhắc tới Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam danh tự.
Nhưng không có nâng Lý Vi Dân à, nếu là Lý Vi Dân thật tham dự, mượn hắn lão Triệu tám cái gan, hắn dám động thủ ư?
Ngoa tạo, có đạo lý a.
Diêm Giải Thành bừng tỉnh hiểu ra. Vậy chúng ta có Lý Vi Dân ủng hộ, tại sao phải sợ bọn hắn cái chùy, trực tiếp kiềm bọn hắn là được.
Ngu xuẩn.
Triệu Hy Ngạn tức giận nói, chúng ta trực tiếp làm bọn hắn có chỗ tốt gì?
Là có thể cho ngươi thăng chức, vẫn có thể cho ngươi thêm tiền thưởng a.
Việc bẩn việc cực chúng ta làm, tự nhiên phải cầm đến chúng ta cái kia có hồi báo không phải?
Cái này
Lý Vi Dân muốn hay không muốn cầm đầu?
Hứa Đại Mậu do dự nói.
Ai nha, yên tâm, chúng ta làm bao nhiêu tiền chỉ có chính chúng ta biết không phải, đến lúc đó hoàn trả đi lên lời nói, ta tới nói.
Triệu Hy Ngạn hời hợt nói.
Tốt.
Dịch Trung Hải cắn răng nói, Trần Thu Nam, Trung Chính Nam loại này còn sâu làm dầu nổi canh.
Ta sớm mẹ hắn nhìn bọn họ không vừa mắt, chúng ta làm bọn hắn.
Nô.
Đầu Triệu Hy Ngạn ngửa ra sau, nhất đại gia, cũng không cần như vậy có tinh thần trọng nghĩa a.
Chúng ta không phải kiếm tiền đi.
Cô hủ.
Diêm Phụ Quý nghiêm mặt nói, chúng ta là làm thay trời hành đạo.
Kiếm tiền cái gì, đây chẳng qua là thuận tiện sự tình.
Nói hay lắm.
Đầy sân người đều bắt đầu vỗ tay.
Trốn ở phòng khách nghe lén Tần Hoài như đám người đều mộng, đám người này liền như vậy bị Triệu Hy Ngạn lắc lư quẻ.
Nếu nói như vậy, cái kia mọi người ai vào chỗ nơi a?
Triệu Hy Ngạn trầm giọng nói, trước tiên phát hiện đầu mối,
đến lúc đó để nhất đại gia cho khen ngợi.
Chờ chút.
Lưu Quang Kỳ nhức cả trứng nói, khen ngợi?
Không phải mới vừa nói 1.000 đồng tiền ư?
Không phải, các ngươi không phải thay trời hành đạo sao?
Chúng ta cũng là vì chính nghĩa, nói nhiều tiền tục khí a.
Triệu Hy Ngạn ngượng ngùng nói.
Đi ngươi đại gia.
Lưu Hải Trung lập tức không làm nữa, làm chính nghĩa là làm chính nghĩa,
nhưng mà ngươi cũng không thể đem tiền này cho mờ ám.
Nhị đại gia nói đúng.
Mọi người đều là lòng đầy căm phẫn.
Triệu Hy Ngạn a, không phải chúng ta không tin ngươi a.
Dịch Trung Hải ngữ trọng tâm trường nói, ngươi vừa mới nếu là không đến ý nghĩ thế này,
chúng ta cũng không nói cái gì, nhưng mà ngươi hiện tại cũng muốn đem tiền mở ám nhưng không được a.
Cái này,
Triệu Hy Ngạn lập tức khổ mặt, vậy các ngươi muốn thế nào?
Tiền này Lý Vi Dân khẳng định là trước cho ngươi, ngươi thế nhưng không thấy thỏ không thả chim ứng chủ.
Diêm Phụ Quý bĩu môi nói, dạng này, ngươi đem tiền cho nhất đại gia cầm lấy, nếu ai phát hiện ra trước đầu mối, tiền này liền ban thưởng cho ai.
Tam đại gia chủ ý này hay.
Mọi người đều là vui mừng khôn xiết.
Chờ chút.
Triệu Hy Ngạn vẻ mặt đau khổ nói, sinh ý này thế nhưng ta tiếp xuống, ta rút hai thành không quá đáng a.
Hắn vừa dứt lời, xòa trụ liền đứng lên, chuẩn bị hướng về ngoài cửa đi.
Không phải, ngươi đi đâu a?
Triệu Hy Ngạn kêu hắn lại.
Lão Triệu, con mẹ nó ngươi loại tiền này đều muốn khấu trừ, lão tử thật sự là nhìn không được.
Ta hiện tại liền đi tìm Trần Thu Nam, mọi người đồng quy vô tận.
Xòa trụ nghiến răng nghiến lợi nói.
Phúc.
Trốn ở trong phòng Tần Hoài như đám người đều là che lấy miệng cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa.
Nói rất hay.
Hứa Đại Mậu cắn răng nói, lão Triệu,
mọi người cùng nhau chết đi.
Đúng, cùng chết.
Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Xuất sinh kia quá không là cái đồ vật.
Biệt giới, biệt giới.
Triệu Hy Ngạn đến cùng vẫn là sợ, cấp bách móc ra một cái phong thư, này, đây là 1000, ta nhưng một phân tiền đều không tham a.
Hừ.
Xòa trụ sắc mặt hơi trì hoãn, lao Triệu. Đến lúc đó phần tiền thời điểm, mọi người cùng nhau phân, nếu ai dám tự mình giấu tiền, mọi người cùng nhau chết.
Đúng, mọi người cùng nhau chết.
Hứa Đại Mậu đám người lập tức lên tiếng ủng hộ hắn.
Tốt tốt tốt, các ngươi định đoạt.
Triệu Hy Ngạn giận dữ nói, hiện tại cũng mấy giờ rồi, mọi người đều trở về đi, ngày mai bắt đầu chính thức hành động.
Được, ta trước điểm điểm tiền.
Dịch Trung Hải trước mặt của mọi người mở ra phong thư.
Cái kia một bó đại đoàn kết, nhìn mắt mọi người đều thẳng.
Đây chính là 1000 đồng tiền a.
Bao nhiêu người lớn như vậy, đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.
Tiền điểm xong, có thể đi được chưa?
Triệu Hy Ngạn ngáp một cái.
Thành, vậy chúng ta đi.
Dịch Trung Hải vui tươi hớn hở nói, Triệu Hy Ngạn, ta biết mọi người đối ngươi có ý kiến.
Ngươi yên tâm, ngày mai ta tới chỉ huy, đến lúc đó ngươi chờ tin vào là được.
Cái này,
Triệu Hy Ngạn nhìn xem xòa trụ đám người ánh mắt khinh bỉ, xấu hổ bả đầu thấp xuống.
Phi.
Triệu Bình Trung đám người xì hắn một cái sau, nên ngang rời đi.
Tần Hoài Như đám người lại cười đến nhánh hoa run rẩy.
Chương 1539, thay trời hành đạo chỉ là cái khẩu hiệu, ngươi thế nào còn tưởng là thật? Chương 1539, thay trời hành đạo chỉ là cái khẩu hiệu, ngươi thế nào còn tưởng là thật?
Không thể không nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, đám người này tính tích cực vẫn là cực cao.
Ba ngày thời gian không đến, Quách An liền trước tiên phát hiện manh mối.
Tây viện,
ngươi liền bọn hắn đem tiền giấu ở nơi nào đều thăm dò rõ ràng.
Triệu Hy Ngạn có chút không dám tin.
Không phải ngươi cho rằng đây?
Quách An ngước đầu nói, mà nó, nếu như không phải sợ các ngươi nói ta độc chiếm, ta đã sớm chính mình em thầm vào đi.
Nói vậy,
xòa trụ ghét bỏ nói, sân kia cửa ra vào có 5-6 người trông coi.
Con mẹ nó ngươi nếu là có thể vào, ngươi còn có thể chờ chúng ta.
Nô, làm sao ngươi biết?
Triệu Hy Ngạn kinh ngạc nói.
Ai nha, Triệu Hy Ngạn, ngươi liền trẻ không phải.
Dịch Trung Hải gật gù đắc ý nói, manh mối thứ này, chúng ta ý tứ là chứng cứ vô cùng xác thực, tất nhiên cần có người hỗ trợ làm chứng a, không phải tới cái nói hiệu nói vượn một trận, đem tiền lấy mất làm thế nào?
Ngoa tạo, có đạo lý a.
Triệu Hy Ngạn bừng tỉnh hiểu ra.
Bọn hắn đại khái 3 ngày ra một lần hàng, 12 giờ khuya đúng giờ dùng xe lửa tại trại chăn nuôi cùng xưởng sắt thép chỗ giáp giới chờ lấy.
Quách An nhỏ giọng nói, bọn hắn đem vật liệu thép kéo đến vùng ngoại thành.
Cái kia có người chờ lấy tay thu hàng.
Tại sao là xe lửa?
Diêm Giải Thành hiếu kỳ nói.
Ngu xuẩn.
Quách An ghét bỏ nói, nếu như là xe hơi nhỏ lời nói, buổi tối nhiều lớn động tinh a, xe lửa thật tốt a, căn bản liền không người sẽ hoài nghi xe lửa kéo vật liệu thép không phải.
Cái này,
Lưu Quang Phúc cũng có chút không hiểu, tại sao muốn từ trại chăn nuôi ra ngoài đây?
Người cũng xuẩn.
Hứa Đại Mậu tức giận nói, Vương Hổ lão tiểu tử kia cũng không phải ăn chay.
Cho nên bọn hắn mua được trại chăn nuôi bảo vệ bộ, ngược lại bán cũng không phải trại chăn nuôi đồ vật, bọn hắn chỉ là mượn cái đường mà thôi.
Ngoa tạo, thông minh a.
Mọi người đều là bừng tỉnh hiểu ra.
Triệu Hy Ngạn, an bài thế nào?
Trương Tiểu Long hưng phấn nói, nơi này liền ngươi cùng ta, Hồ Dũng còn có xòa trụ thân thủ tốt nhất.
Bốn người chúng ta xung phong.
Tốt.
Dịch Trung Hải đám người đều là bắt đầu vỗ tay.
Không phải, chờ chút.
Triệu Hy Ngạn ánh mắt phức tạp nói, Trần Thu Nam thế nào cũng là em rể ngươi a.
Ngươi còn như thế cao hứng?
Ai, cái gì muội phu không muội phu?
Trương Tiểu Long nghĩa chính ngôn từ nói, ta sinh ở cờ đỏ phía dưới, sinh trưởng ở Xuân Phong bên trong.
Nhất là ghét ác như kiểu, bọn hắn làm ra loại việc này, mẹ, bán chết bọn hắn đều là tiện nghi bọn hắn.
Tốt.
Hứa Đại Mậu đám người nhiệt liệt vỗ tay.
Được rồi đi, đừng nói linh tinh.
Triệu Hy Ngạn dở khóc dở cười nói, dạng này,
chính thức hành động định tại 3 ngày sau, ngày kia vừa lúc là thứ năm, chúng ta buổi tối làm bọn hắn một pháo. Mấy ngày nay các ngươi cố gắng nhìn kỹ bọn hắn giấu tiền địa phương.
Cái này,
Hồ Dung có chút do dự, bọn hắn có thể hay không đem tiền tồn ủy tín xã?
Nô.
Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn hắn.
Thế nào?
Ta nói không đúng.
Hồ Dung cau mày nói.
Con mẹ nó ngươi có ma bệnh à? Đừng nói tồn nhiều tiền như vậy, liền là tồn cái 1000 đồng tiền.
Uy tín xã tam thành đều phải hỏi ngươi tiền là làm sao tới. Ngươi nếu là nói không rõ ràng, ngay tại chỗ liền cho ngươi bắt.
Lưu Quang Kỳ liếc mắt nói.
Nô, cũng là a.
Hồ Dung lập tức mặt mo đỏ ửng.
Hắn thế nào đem thứ này quên mất?
Được rồi, mọi người ai vào chỗ đấy.
Đến lúc đó phần tiền.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói.
Ai?
Mọi người hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt.
Việc này thật muốn làm thành, vậy coi như xoay người.
Chờ bọn hắn đi sau đó, Tần Hoài Như mấy người cũng đi ra.
Tiểu Triệu, nếu không vẫn là ta cùng nạp nạp đi a.
Khương Tiên Nhi nghiêm mặt nói, bọn hắn nhìn xem, cũng không giống như là có thể thành sự người.
Nói đúng.
Vương Nhất Nặc cũng gật đầu nói, hơn nữa, bọn hắn tham ô tiền phòng trường không ít.
Ngươi hoàn chân chuẩn bị phân cho bọn hắn a.
Tham ô nhận hối lộ, luôn luôn là dựa theo kim ngạch tới định tội.
Triệu Hy Ngạn đốt lên một điếu thuốc, nếu như kim ngạch không đến trình độ nhất định, xử bắn khả năng là rất thấp.
Ngươi.
Tần Hoài Như đám người con ngươi mãnh liệt co rụt lại.
Ta thế nào?
Triệu Hy Ngạn nghiêng đầu nhìn hướng các nàng.
Ngươi cố ý đem Hứa Đại Mậu bọn hắn vào làm tới, liền là muốn cho bọn hắn đem tiền phân đi.
Đến lúc đó để Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam bị nhẹ phán một điểm.
Trương Ấu Nghi hoảng sợ nói,
ta cũng không có nói như vậy.
Triệu Hy Ngạn đứng lên, ta chỉ là ít người tay,
để bọn hắn hỗ trợ mà thôi.
Hắn sau khi nói xong, liền hướng về phòng ngủ đi đến.
Trung Bảo Bảo cùng Trần Mẫn Chi nhìn xem bóng lưng của hắn, lập tức che mặt khóc lên.
Thứ năm,
đêm khuya,
Kinh Giao.
Triệu Hy Ngạn cùng mọi người núp ở trong bụi cỏ, nhìn xem cái kia khổng lồ xe lửa đội ngũ, đều là mở to hai mắt nhìn.
Khá lắm, đám người này quả nhiên là không sợ chết a. chỉ là lừa cũng không biết có bao nhiêu đầu, đủ để có thể thấy được bọn hắn sinh ý làm lớn đến bao nhiêu. Lão Triệu, nói thế nào?
Trương Tiểu Long hưng phấn nói, ta cùng xóa trụ trước đi đem người liên hệ giải quyết, các ngươi đi nhìn kỹ Trần Thu Nam bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy.
Triệu Hy Ngạn nghiêm mặt nói,
thành.
Trương Tiểu Long mạnh gật đầu.
Xóa trụ, Hứa Đại Mậu, Lưu Quang Phúc, Lưu Quang Thiên.
Triệu Hy Ngạn một hơi điểm 7-8 người.
Không phải, bọn hắn người liên hệ bất quá liền 7-8 người, ngươi một người liền đối phó, cần phải đi nhiều người như vậy ư?
Hứa Đại Mậu hạ giọng nói,
chúng ta không phải thay trời hành đạo đi.
Triệu Hy Ngạn kinh ngạc nói, cái này phát tài rồi, tổng phải đem người bắt lại a.
Đừng nghịch.
Triệu Bình Trung tức giận nói, thay trời hành đạo chỉ là cái khẩu hiệu, ngươi thế nào còn tưởng là thật?
Nô.
Triệu Hy Ngạn nao nao, không phải huynh đệ.
Cái này nếu là không đem bọn hắn đưa vào đi, vạn nhất bọn hắn tra được tới làm thế nào?
Tra được trên đầu chúng ta, sẽ làm thế nào?
Ngoa tạo.
Mọi người nhất thời bị giật nảy mình.
Triệu Bình Trung, ngươi thật mẹ hắn là cái xuất sinh.
Hồ Dũng trợn mắt nói, vậy mới mấy ngày a, ngươi làm sao lại đem nguyên tắc quên mất?
Chúng ta không phải đã nói thay trời hành đạo ư?
Đúng đúng đúng.
Quách An cũng manh gật đầu, Triệu Bình Trung, hoặc trong viện nương môn đều chướng mắt ngươi đây, ngươi người này thật là không tiền đồ.
Phát tài chỉ là thuận tiện sự tình, chúng ta chủ yếu là đem bọn hắn cho bắt.
Thật xin lỗi, ta nên chết.
Triệu Bình Trung lập tức bả đầu thấp xuống.
Cũng không phải đối Hồ Dũng cùng Quách An lời nói có tiếp xúc động, mà là cảm thấy Triệu Hy Ngạn xuất sinh kia nói có đạo lý.
Cái này nếu là không đem người đưa vào đi, vạn nhất bọn hắn lấy lại tinh thần, cái này chẳng phải tao đi.
Được rồi, mọi người ai vào chỗ đấy.
Đi.
Triệu Hy Ngạn trước tiên hướng về kinh giao rừng cây đi đến, Hứa Đại Mậu đám người theo sát phía sau.
Trương Tiểu Long thì mang theo mặt khác một chi đội ngũ, hướng về ngược hướng tiến lên.
Sau 20 phút, một đám người ngay tại điểm này mấy.
Nha, lão đại các ngươi thật là đại thủ ta, lần này ra hàng cũng không ít ta.
Cầm đầu là cái hơn 40 tuổi trung nhân, vóc dáng hơi mập, còn mang theo một bộ mắt kính bạc vàng, nhìn lên nhã nhặn.
Lão đại của chúng ta nói, gần nhất tiếng gió thổi có chút gấp, thừa dịp còn không tra.
Làm nhiều mấy bút.
Nói chuyện chính là một cái thanh niên, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, vóc dáng khôi ngô, nói chuyện cũng là úng thanh đúng khí.
Nói cũng đúng.
Trung niên nhân mỉm cười gật gật đầu, lập tức nhìn hướng thủ hạ.
Nhìn thấy thủ hạ khẽ vuốt cằm sau, thông khoái mất đi một cái lớn phong thư cho thanh niên.
Thanh niên mở ra nhìn một chút, xác định ngạch số không sai sau, mang theo người của mình liền biến mất tại trong bóng đêm.
Chương 1540, Triệu Hy Ngạn xúc sinh kia, là tàn nhân à? Chương 1540, Triệu Hy Ngạn xúc sinh kia, là tàn nhân à?
Đi.
Trung niên nhân vung tay lên, thủ hạ lập tức vội vàng lửa, liền chuẩn bị xuất phát.
Nhưng lúc này, Triệu Hy Ngạn mang theo mấy người võ trang đầy đủ xuất hiện tại trước mặt hắn, trong tay còn cầm lấy ống thép.
Cái này không khéo nha, huynh đệ vừa vặn không có tiền dùng.
Kết quả đụng phải ngươi.
Ân.
Tay của trung niên nhân phía dưới lập tức lao đến, đem hắn bao bọc vây quanh.
Ngoa tạo, bọn hắn người thật nhiều a.
Hứa Đại Mậu nhỏ giọng nói.
Đừng hoảng hốt.
Triệu Hy Ngạn lườm hắn một cái sau, nhìn hướng trung niên nhân.
Tiểu huynh đệ, có can đảm a?
Trung niên nhân cười tủm tỉm nói, các ngươi mới 8 người, ta cái này 20 mấy.
Ngươi dám cướp chúng ta?
Ai, lão ca.
Cầu phú quý trong nguy hiểm đi.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười nói, ngươi nhìn.
Ngươi là chính mình lấy tiền ra, vẫn là ta giúp ngươi.
Ha ha ha.
Trung niên nhân cười to không thôi, tiền ta có không ít.
Nhưng mà, ngươi lấy cái gì cầm?
Cũng không thể ngươi nói hai câu, ta liền đem tiền cho ngươi a.
Cũng vậy.
Triệu Hy Ngạn thở dài, lão ca xưng hô như thế nào?
Người trên đường nể tình, tiếng kêu lôi ca.
Trung niên nhân nhìn xem hắn, nhiều hứng thú nói, ngươi đây.
Ta.
Nhân gia đều gọi ba ba ta.
Triệu Hy Ngạn nghiêm mặt nói.
Ba ba.
Lôi ca nhắc tới một tiếng.
Ai?
Triệu Hy Ngạn lập tức đáp ứng xuống.
Phúc.
Hứa Đại Mậu đám người nhất thời không kèm được cười lên.
Lôi ca, hắn dường như đang đùa ngươi.
Thủ hạ nhỏ giọng nói.
Mà nó, ta chẳng lẽ không biết ư?
Lôi ca nháy mắt đổi sắc mặt, tiểu huynh đệ, ta nguyên bản còn chuẩn bị tha cho ngươi một cái mạng, con mẹ nó ngươi còn dám vũ nhục ta, vậy cũng đừng trách ta.
Cương tử, làm thịt bọn hắn.
Đúng.
Thủ hạ lập tức mang người vào tới.
Xoát.
Hứa Đại Mậu đám người nâng ống thép, lui về sau một bước.
Huynh đệ, thủ hạ của ngươi nhưng không được tốt lắm a.
Lôi ca lập tức cười tỏ không thôi.
Có việc lao đại gánh, thủ hạ đi.
Chống chẳng tử.
Triệu Hy Ngạn khẽ cười một tiếng, lập tức hướng về Cương tử vào tới.
Oanh oanh oanh.
Trong đêm tối, mọi người chỉ thấy Triệu Hy Ngạn thân hình không ngừng lấp lóe, một khi bị hắn đụng phải, cơ hồ lập tức liền đổ vào trên mặt đất, không phải che ngực, liền là che lấy chân, tiếng buồn bã nổi lên một phía.
Lôi ca, đây là kẻ khó chơi.
Ngươi đi trước.
Cương tử ôm bụng, cắn răng nói.
Tốt.
Lôi ca đang định rút lui, đột nhiên sau đầu truyền đến một đạo tiếng xé gió, còn không chờ hắn phản ứng lại, sau lưng liền là đau đớn một hồi, để hắn nháy mắt ngã xuống đất.
Tê.
Hứa Đại Mậu đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Cũng may mắn Triệu Hy Ngạn ném chính là cùn đầu ống thép, cái này nếu là ném chính là cắt nhọn, cái này không phải đem người cho lao xuyên qua.
Sau 5 phút,
trên mặt đất nằm đầy người.
Cương tử hai chân bị cứ thế mà cắt ngang, lúc này chính giữa che lấy chân, không ngừng quay cuồng.
Lôi ca cũng nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khủng cụ.
Huynh đệ, huynh đệ, ngươi chỉ là cầu tài mà thôi, không đến mức đuổi tận giết tuyệt ta.
Ta cái này còn có hơn 1 vạn đồng tiền, ngươi đem tiền lấy đi, đem chúng ta thả có được hay không?
1 vạn đồng tiền,
ngươi đổi ăn mày đây.
Triệu Hy Ngạn cười lạnh nói, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội,
ngươi dẫn chúng ta đi ngươi cái kia lấy tiền, không phải các ngươi liền đợi đến lần nữa học tiểu học à?
Không phải, lần nữa học tiểu học là có ý gì?
Lưu Quang Phúc hiếu kỳ nói.
Lần nữa đầu thai, không được lần nữa học tiểu học a.
Triệu Hy Ngạn bĩu môi nói.
Ngoa tạo, nguyên lai thị dạng này.
Mọi người nhất thời giật mình.
Đến cùng là đọc qua sách,
hôn trướng lời nói đó là một bộ một bộ. Huynh đệ, thật không có thương lượng. Lôi Ca mặt mũi tràn đầy đắng chát, tay lại sờ về phía bên hông. Ta không phải cho ngươi chỉ đường sáng sao? Còn thương lượng cái gì? Triệu Hy Ngạn cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi mẹ hắn đi chết. Ngoa tào. Lôi Ca mới từ bên hông đem thương móc ra, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, một cây dao găm cắm vào trên cổ tay của hắn, máu tươi chảy ròng. T. Hứa Đại Mậu đám người nhất thời hù dọa đến lui về sau một bước. Xuất sinh kia, là ngoan độc a. Hắc. Triệu Hy Ngạn nhìn một chút không ngừng kêu rên Lôi Ca, thò tay nhặt lên trên đất thương, đối cương tử đám người hai chân liền đánh tới. Phanh phanh phanh. Hứa Đại Mậu đám người bị hù dọa đến mặt không có chút máu. Cầu tài, không đến mức nổ súng đi. Không phải, chúng ta. Đây là muốn làm gì? Xoa Chu thận trọng nói. Đây không phải sợ bọn họ chạy đi. Triệu Hy Ngạn bĩu môi nói, này, ngươi tranh thủ thời gian làm điểm dây thừng, đem bọn hắn đều trói lại, tiếp đó lấy tới xe lửa đi lên, đúng rồi. Ngươi sẽ đánh xe a? Ta. Xoa Chu mặt mo đỏ ửng, không dám tiếp tra. Mà nó, ngươi liền đánh xe cũng sẽ không. Triệu Hy Ngạn ghét bỏ nói. Không phải, ngươi lại là thế nào? Xoa Chu tức giận nói. Ta chính là không biết ta nếu là biết, ta chẳng phải chính mình lên đi. Triệu Hy Ngạn trợn mắt nói. Chớ ồn nào. Hứa Đại Mậu lập tức tiến tới, cái này xe lửa nhìn xem cũng đơn giản. Chúng ta sẽ không đuổi, nắm đi chính là, những người này, hai chiếc xe hẳn là có thể chứa được. Cũng là, tranh thủ thời gian, đem vật liệu thép đều cho hạ. Đem người thu được đi, đừng để bọn hắn chết. Triệu Hy Ngạn vội vàng nói. Ai? Xoa Chu đám người lên tiếng sau, lập tức bắt đầu đập lên. Lôi Ca đám người điên cuồng giãy giụa, thậm chí còn muốn phản kháng. Nhưng Hứa Đại Mậu bọn hắn là ai? Ngươi để bọn hắn xông pha chiến đấu, bọn hắn khẳng định không được, nhưng mà đánh chó mù đường, bọn hắn cũng là một tay hảo thủ. Ba ba ba. Trong rừng cây tràng pháo tay nối liền không dứt. 10 phút đồng hồ không đến, tất cả mọi người thành thật. Lôi Ca mắt kính đã sớm không biết rõ bay đến đi đâu, răng cũng thiếu hai khỏa, nhìn lên nhìn có chút thế thảm. Bất quá Triệu Hy Ngạn cũng không phải hướng lấy muốn bọn hắn mệnh đi, cho nên cấp cơ hồ đều là hướng lấy bắp chân đánh. Xoa Chu mấy người cũng sợ náo ra nhân mạng, cho nên còn chi kỷ cho bọn hắn băng bó một chút, tất nhiên cũng là dùng cương tử chính bọn hắn quần áo. Hai chiếc xe lửa chậm rãi từ trong rừng cây chạy nhanh đi ra, trên xe ngồi đầy người, bất quá bọn hắn miệng bị chặt lấy, động tác cũng bị buộc, hơn nữa có người theo bên cạnh xe, cầm lấy ống thép nhìn xem bọn hắn. Hễ ai dám lên tiếng, bất chấp tất cả, đi lên liền là truy một hồi. Đi ước chừng gần phân nửa giờ. Một tòa dân cư bên ngoài. Ngoa tạo, thế nào đem người đều cho bắt lấy? Dịch Trung Hải đám người nhìn cách đó không xa Lôi Ca đám người, đều là mở to hai mắt nhìn. Người ta chỗ tới để ý, đúng rồi. Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam tại cái này ư? Triệu Hy Ngạn hiếu kỳ nói. Tại bên trong đây. Diêm Phụ Quý nhỏ giọng nói, Triệu Hy Ngạn, chúng ta liền như vậy xông đi vào a. Đừng chúng ta xông đi vào a. Triệu Hy Ngạn bĩu môi nói, các ngươi ở bên ngoài trông coi. Hễ ai đi ra, trước truy hắn một hồi lại nói. Triệu Hy Ngạn, ngươi yên tâm. Chúng ta tại cái này trông coi, đừng nói rồi, liền mỗi cũng bay không đi ra. Trương Tiểu Long lời thể son sắt nói. Thành, vậy ta vào xem một chút. Triệu Hy Ngạn móc súng lục ra, nạp đạn lên nòng sau, lặng lẽ meo meo hướng đi góc tường. Ngoa tạo, hắn nơi nào thương a? Hồ Dũng hoảng sợ nói. Này, Hứa Đại Mậu đối xe lửa chép miệng, trên xe cái kia bản tử. Hắn vừa mới muốn sơ thương, bị Lao Triệu nhất đao nắm tay cho cắm xuyên, hiện tại đao còn nơi cổ tay đây. T. Quách An hít vào một ngụm khí lạnh, Triệu Hy Ngạn xúc sinh kia, là tàn nhẫn a. Ha ha ha. Mọi người nhất thời bị chọc phát cười. Lời nói này cũng không sai. Chương 1541, Triệu ca, có cái gì ta có thể làm, xông pha khói lửa a, chương 1541, Triệu ca, có cái gì ta có thể làm, xông pha khói lửa a. Mọi người chính giữa trò chuyện, đột nhiên nghe được phanh 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 âm thanh, bọn hắn lập tức nắm lấy ra hỏa, nhìn chòng chọc vào cửa chính. Sau 5 phút, cửa chính chậm chậm được mở ra. Xông lên a. Trương Tiểu Long một ngựa đi đầu, đối trong môn người kia liền hung hăng gõ đi qua. Nhưng người kia nghiêng người hiện lên sau, trực tiếp một cái sau chết thẳng cẳng đem hắn bay 3-4 mét. Ngoa tạo. Dịch Trung Hải đám người nhất thời dừng bước. Lao đại gãy, rút lui. Không biết do ai kêu một tiếng, mọi người lập tức nhanh chân liền chuẩn bị chạy. Trở về. Triệu Hy Ngạn tức giận kêu một tiếng. Nô. Mọi người dừng bước, quay đầu nhìn hướng đi qua. Tranh thủ thời gian, đem người đều bắt lên. Triệu Hy Ngạn ngáp một cái. A. Hứa Đại Mậu đám người thận trọng đi vào viện, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Khá lắm, hơn 20 người chỉnh tề nằm ở trong viện, loại trừ có mấy cái kẻ xui xẻo chịu súng bên ngoài, người khác hai chân cơ hồ đều là bị miễn cưỡng gò nát. Các ngươi đến cùng là ai? Trần Thu Nam cắn răng nói. Nô. Mọi người đều là nghiêng đầu nhìn xem hắn. Có loại báo danh hảo, lén lén lút lút. Tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Trung Chính Nam cũng trợn mắt nói. Đám người này cơ hồ đem chính mình cũng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ không nói, dù cho quần áo đều là đen thui, hơn nữa từ hình thể tới nhìn, cao thấp mập ốm cơ hồ đều có. Báo danh hảo. Hồ Dũng đi tới, nâng lên côn hung hăng đập vào trên đầu của hắn, con mẹ nó ngươi ít điểm nhìn tiểu thuyết võ hiệp. Ngao. Trung Chính Nam ôm đầu, không ngừng kêu dên lên. Được rồi, đừng làm rộn. Triệu Hy Ngạn tức giận nói, tranh thủ thời gian, đi mấy người đem tiền cầm. Còn lại đi kiếm mấy cái xe lừa tới, đem bọn hắn đều cho trói lại. Đúng. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cùng xóa trụ, Lưu Quang Kỳ vọt vào gian nhà, nhìn xem trên bàn tiền sau, đều là sững sờ tại chỗ. Nói thật, bọn hắn đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Người cái kia từng bó lớn thuyền buồm liền như vậy bày ra trên bàn, thô sơ giản lược khẽ đếm, tối thiểu có hơn 10 vạn. Không phải, chớ ngẩn ra đó, mau đem tiền thu. Dịch Trung Hải trước tiên lấy lại tinh thần, bắt đầu tìm bao tải. Không phải, còn tìm đồ vật gì a, một người cầm mấy bó để đó là được.
Xòa trụ lập tức nói,
ai, biệt giới.
Lưu Quang Kỳ lập tức ngăn cản hắn, tiền này thế nhưng công khoản, ngươi nhét vào trong túi, vậy đến lúc đó thiếu đi mấy trương.
Vậy coi như nói không rõ ràng.
Đúng đúng đúng, vẫn là Lưu Bộ trưởng nói đúng.
Dịch Trung Hải hạ giọng nói, trước đừng động, ta dùng bao tải chứa lấy.
Chúng ta bốn người một chỗ áp giải, không đến địa phương, ai cũng không cho phép mở túi ra.
Tốt.
Xòa trụ đám người đều là gật đầu.
Hơn 2 giờ sau,
Tứ Cửu Thành,
Ngao Nam La cổ đầu phố.
Lão Triệu, ngươi đi xử lý đám người này.
Chúng ta rút lui trước.
Hứa Đại Mậu chân thành nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đẳng ngươi cùng đi phần tiền.
Ân được.
Dịch Trung Hải đám người mạnh gật đầu.
Thành A, vậy các ngươi đi trước.
Triệu Hy Ngạn mỉm cười gật gật đầu.
Ai?
Hứa Đại Mậu đám người nhanh chóng chạy.
Nếu như nhìn kỹ, bọn hắn vừa đi còn bên cạnh nhảy, xem bộ dáng là thật cao hứng.
Ngao Nam La cổ phối hợp phòng ngự làm.
A, Triệu khoa trưởng,
sao ngươi lại tới đây?
Ngay tại trực ban Đỗ Bân lập tức bị giật nảy mình.
Đỗ đội trưởng,
có thời gian hay không trò chuyện hai câu?
Triệu Hy Ngạn đưa điếu thuốc cho hắn.
Không phải, ngươi đừng làm ta sợ a.
Đỗ Bân vẻ mặt đau khổ nói, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Ngươi cũng rõ ràng tự mình đến phối hợp phòng ngự xử lý.
Triệu Hy Ngạn đó là người nào?
Đau đầu bên trong đau đầu.
Vô luận là tại Nhai Đạo bạn vẫn là phối hợp phòng ngự làm, đó cũng đều là danh nhân, hắn cũng đích thân tới, tám thành là già không được đại sự.
Có muốn hay không thăng chức a?
Triệu Hy Ngạn cười tủm tỉm nói.
Thăng?
Hả?
Đỗ Bân nói được nửa câu, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng như điên đem hắn kéo đến ngoài cửa xó xỉnh.
Triệu ca, có cái gì ta có thể làm, sống pha khói lửa a?
Ha ha ha.
Triệu Hy Ngạn lập tức bị hắn chọc cười, ngươi nơi nào học?
Con mẹ hắn sông pha khói lửa.
Cái này không trọng yếu.
Đỗ Bân chân thành nói, Triệu ca, loại trừ vi pháp loạn kỳ ta không dám.
Những chuyện khác ta cũng có thể làm, ngài phân phó là được.
Được rồi.
Triệu Hy Ngạn cười mắng một tiếng sau, tay phải từ phía sau sờ mó, liền lấy ra tới một cái bao vải nhỏ.
Đây là cái gì?
Còn thật nặng.
Đỗ Bân mở ra xem sau, lập tức liền khép lại, ngoa tào.
Cái này ở đâu ra?
Bên trong chỉ là lớn thuyền buồm liền có mấy bó, càng đừng đề cập đại hoàng ngư, cầm lấy đều áp tay.
Xưởng chúng ta Trần Thu Nam cùng Trung Chính Nam cùng một nhóm người đầu cơ trục lợi trong xưởng vật liệu thép.
Bị ta đụng gặp, hiện tại người đều đã thu thập.
Triệu Hy Ngạn giận dữ nói, ngươi cũng biết, ta người này không thích làm náo động, hơn nữa Trần Thu Nam là Trần Mẫn Chi ca ca, Trung Chính Nam cũng là Trung Bảo Bảo lão tử. Cái này nếu là bị các nàng biết, chúng ta một cái việc tử, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, ta sau đó cũng khó mà làm người a.
Triệu ca, chưa nói, việc này ta gánh, để các nàng hơn ta.
Đỗ Bân vô ngực nói,
cái này
không tốt ta.
Triệu Hy Ngạn giả mù sa mưa nói, ngươi tùy tiện bắt tay xuống tới gánh gánh tính toán.
Cái kia không thể.
Đỗ Bân nghĩa chính ngôn từ nói, ta ăn chén cơm này, liền làm xong hy sinh chuẩn bị.
Việc này ta tới gánh, ai nói không dùng được, ngươi đem chuyện đã xảy ra cùng ta nói một lần là được.
Vậy được rồi.
Triệu Hy Ngạn miễn cưỡng đáp ứng sau, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra.
Sau 3 phút,
ngoa tạo, 40 mấy người.
Con mẹ hắn nổ súng a.
Đỗ Bân lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không phải sợ, mà là hưng phấn.
Đúng a, tiền đều ở nơi này.
Về phần vật liệu thép, vẫn là kinh giao rừng cây đây.
Triệu Hy Ngạn đưa điếu thuốc cho hắn.
Cái kia,
người kia đâu?
Đỗ Bân gấp giọng nói.
Ngay tại đầu phố cái kia phế trong nhà kho.
Đúng rồi, ngươi tranh thủ thời gian phái người đi a, đừng đến thời điểm chết mấy cái liền phiền toái.
Triệu Hy Ngạn lo lắng nói.
Ai, Triệu ca,
cái này chuyện nhưng không liên quan tới ngươi.
Đỗ Bân trầm giọng nói, bọn hắn cùng chúng ta phối hợp phòng ngự làm quyết tử đấu tranh a, cái này chết mấy cái cũng là bình thường, ngươi yên tâm.
Hôm nay ta chưa từng thấy ngươi.
Vậy là tốt rồi.
Triệu Hy Ngạn mỉm cười gật gật đầu, ta hiện tại về nhà.
Ta cho tới bây giờ chưa từng tới phối hợp phòng ngự làm.
Đúng, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi.
Đỗ Bân bước xuống một câu sau, cầm lấy túi quay người liền chạy vào phối hợp phòng ngự làm.
Triệu Hy Ngạn thì núp ở chỗ tối.
Không bao lâu,
hơn 10 người ngao ngao kêu liền xông tới ra ngoài, thẳng đến phía nhà kho.
Triệu Hy Ngạn dọc theo đường đi theo bọn hắn, nằm ở nhà kho trên tường rào.
Phanh phanh phanh.
Đỗ Bân cùng mấy tên thủ hạ đối bầu trời mở ra mấy phát sau, lập tức lên trước dùng còng tay đem Trần Thu Nam đám người còn vào, cũng thuận tay đem bọn hắn trong miệng mảnh vải cho gỡ.
Con mẹ nó, ngươi biết ta là ai không?
Trần Thu Nam tức giận nói.
Ba.
Đỗ Bân một bàn tay đem hắn phiến thiên địa.
Con mẹ nó, ngươi là Thiên Vương lão tử, ngươi hôm nay cũng chạy không thoát, lão tử đã thông tri bộ ủy.
Ngươi tốt nhất là thành thật khai báo, không phải đánh chết ngươi.
Ngươi.
Trần Thu Nam lập tức nhanh tức nổ tung.
Một đội, đem bọn hắn toàn bộ áp giải đến trong cục đi, tiếp đó thông tri dung hợp.
Tới cho bọn hắn nhìn một chút, đừng để người chết.
Đỗ Bân trầm giọng nói, đội hai lái xe đi theo ta đi vùng ngoại thành.
Đúng.
Phối hợp phòng ngự làm đội viên cùng tiếng hô to, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn.
Bắt được nhiều như vậy phần tử phạm tội, đây chính là một cái công lớn a.